Thank you. องค์ใจเจอเต็มทางต้องเกี่ยวปราบลาโคกพลันก้าวเจืองเบียดคงเข็มเกี่ยมเยื่อที่ต้องปาดีทางต้องเถื่อยแย่จังปราบลาโคกพลันก้าวเจืองยังโยกสันเถื่อนว่าเจืองเหยียดเกี่ยมตาบ่มตีสายดามหนึ่งปราบลาโคกพลันก้าวเจืองสองสามอันให้เดือดรีทันเดจึงโอวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่อนที่สุขจามเบียดเลย
ถึงคำน้อง
สมเศร้าเจอกายฝ่าโบเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปคงจอหนาวถอยทั้งให้เดือดข้างกว่างลาภุกลันเก้า
Nam Mô Bích Tha Giá. Con Bùi Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Quý Chí Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng Giêng năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney, 12 giờ tối cho đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Vũ Ngôn Chìm Nổi sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nguyệt cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu râm thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình nghĩa vụ pháp, ngày 8 tháng 1 năm 2011, Vũ Ngôn Chìm Nổi. Siêu đọa không chỉ do lời cầu nguyện. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Còn Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ sư trưởng Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng kính chào và cô đơn kính chào Phật tử. Trong cái bài học hôm nay nói về siêu đọa, mà do một cái câu chuyện của một cái vị Bà La Môn đi tới Bành Thác Ca Bút Tha. Khi mà thấy cái tôn giáo của ông và ông hỏi những cái người theo cái tôn giáo Đức Thế Tôn thì Thế Tôn suy giảng như thế nào về cái vấn đề chìm nổi, có nghĩa là giống như là siêu đọa vậy. Cầu nguyện thì người đó giống như là đã về cõi trời, nhưng là cái người đó không được cầu nguyện thì người đó phải chìm xuống. Thì Đức Thế Tôn người mới giảng bằng cách thí dụ. Và trong cái bài học hôm nay cũng có rất là nhiều những điểm rất là lý thú, và để Phật tử chúng ta học đó để mà biết những cái tôn giáo có hình thức cầu nguyện thì cũng giống như là một cái sự nổi chìm do người ta cầu nguyện mà có được nguyện xong là một cái chuyện khác nữa. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tăng giảng sư chính thức. Bây giờ mời em sẽ đọc cái bài học và mời thỉnh giảng sư giảng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng. Dạ, con xin phép đọc chánh văn ạ. Nghĩa dụ pháp trong ngày 8/1/2011, dụ ngôn chìm nổi, siêu đọa không chỉ do lời cầu nguyện. Người đất phương Tây hay người đã chết. Một thời Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Bawarikamba, rồi thông trưởng Asipanta Kaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thông trưởng Asipanta Kaputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú đất phương Tây mang theo bình nước, đeo vòng hoa hệ, xe hoa lá, nhờ nước được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, họ nhắc bỏng và mang vị ấy ra ngoài. Ý gia đem tí kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy vào thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này? Vậy, này thông trưởng, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông khanh nhẫn hãy trả lời. Này thông trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một người sắc sanh lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khách và nói rằng: Mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Ông nghĩ thế nào? Này thông trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này? Thưa không, bạch Thế Tôn, ví như này thông trưởng, có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ hợp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: Hãy đứng lên tảng đá lớn, hãy nổi lên tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn. Ông nghĩ thế nào? Này thông trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khóc, có thể hay nổi lên hay trôi dạt vào bờ không? Thưa không, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này thông trưởng, người nào sát sanh lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận theo tà kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ hợp, tụ tập lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khóc và nói rằng: Mong người này sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Nhưng người ấy sau khi thân ngoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú và xứ địa ngục. Ông nghĩ thế nào, này thông trưởng? Ở đây có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân hận, có chánh tri kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ hợp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khóc và nói rằng: mong người này sau khi thông hoại mạng chung được xông vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Người ấy do nhân cầu khẩn của quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoạn mạng chung có thể sanh vào cõi dữ ác thú và xứ địa ngục không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ví như, này thôn trưởng, có người nhận chìm một cái ghè sữa đông sắp bí, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước sâu rồi đập bể ghè ấy, ở đây ghè ấy trở thành từng miếng vụn hay từng mảnh vụn và chìm xuống nước, còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ hợp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khóc và nói: hãy chìm xuống này sữa đông và dầu, hãy chìm sâu xuống này sữa đông và dầu, hãy chìm xuống tận đáy này sữa đông và dầu. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Sữa đông ấy, dầu ấy có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân phất tay đi cùng khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay chìm sâu xuống, hay đi xuống tận đáy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong sắc dục, từ bỏ nói la, từ bỏ nói là hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri kiến, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ hợp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khóc và nói: mong rằng người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ ác thú và xứ địa ngục, nhưng người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Á Xí Tăng Thất Ca Bất Tá bạch Thế Tôn: thật là vi diệu bạch Thế Tôn, thật là vi diệu bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tích trong Tương Ưng Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi sách tích giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con vinh kính đảnh lễ sư trưởng Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Đăng hiện diện trong vinh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị cho biết rồi, quý vị nghe rõ. Chúng tôi ngại mấy hôm nay đó, cái mic của chúng tôi nó có vấn đề, cái rắc á, nó có trục trặc hoài, sợ như khi nói mà quý vị không nghe. Bây giờ quý vị nghe được rồi cũng mừng rồi. Dạ, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cái dụ ngôn nổi và chìm, nổi và chìm. Thì ở trong cái dụ ngôn này được nói đến cái câu chuyện khi mà Đức Thế Tôn ngày ở tại Nalanda, ở tại rừng Bawarikama. Lúc bấy giờ thì có một cái sự việc xảy ra. Ông thư trưởng Asipanthaka Bức Tá đến để gặp Đức Phật. Sau khi ông đã gặp Đức Phật và ông nói lên rằng ông đã từng gặp những cái vị đạo sĩ, những cái vị du sĩ, những cái vị du sĩ đã cầm những cái nhánh bông huệ để dùng những cái nước để rưới để cầu nguyện cho những cái người mà quá cố, cho những người chết. và những cái người mà thờ cúng thần lửa cầu nguyện cho những cái người chết đó. Và với cái ý nghĩ của ông nghĩ rằng những cái vị du sĩ đạo Bà La Môn đó đó thì tự cho rằng với cái sự cầu nguyện của họ thì những cái người chết đó sẽ được sanh thiên giới và sanh thiên giới, và chỉ cần những cái người đó tập trung lại họ cầu nguyện thì những cái người kia đều được sanh thiên giới. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật này không trả lời khi mà được cái câu hỏi của ông Bà La Môn Asipantaka hỏi về cái trong giáo pháp của Đức Phật, hỏi về những cái gì ở trong giáo pháp của Đức Phật và trong giáo pháp của Đức Phật có những điều như thế ấy không, thì Đức Phật ngài không trả lời một cách trực tiếp mà ngài có cái ví dụ để hỏi lại. Đây là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy là một cái gì mà một trong những cái cách trả lời của một bậc đánh chánh đẳng chánh giác, có những trường hợp thì Đức Phật ngài trả lời liền khi được hỏi, có những trường hợp thì Đức Phật cần phải hỏi lại, có những trường hợp thì Đức Phật cần phải có ví dụ để rồi xem như cái ví dụ đó là cái câu trả lời, và có những trường hợp Đức Phật chỉ nín thinh, ngài không trả lời về những trường hợp đó. Thì trong cái trường hợp này là một trong những trường hợp mà Đức Phật ngài hỏi lại. Bây giờ thì ngài hỏi lại với ông Bà La Môn Asipantaka Bức Tá rằng nếu như mà toàn cả thế giới này đó người này cầu nguyện cho một cái người nào và cái người đó đó thì ông nói là Đức Phật ngài ví dụ là giống như là một cái hình ảnh thứ nhất mà Đức Phật ngài nói rằng cái cục đá nó to lớn mà được quăng xuống cái dòng nước, rồi bây giờ là những cái người xung quanh, những cái quần chúng đó tập hợp lại xung quanh cầu nguyện cho cái cục đá đó nó sẽ nổi lên. Thì dù cho cầu nguyện như thế nào thì đi nữa, thì sau khi mà Đức Phật ngài hỏi ông du sĩ, ông thôn trưởng Asipantaka Bức Tá đó về những cái sự việc như vậy thì cục đá đó có nổi lên hay không, thì ông thôn trưởng mới trả lời rằng không thể được, thì cục đá không thể nổi lên được dù cho cầu nguyện như thế nào. Và Đức Phật ngài đưa một cái ví dụ thứ hai nữa mà chúng ta được biết, đó là ngài nói rằng ví như là có một cái ghè dầu và một cái ghè sữa thuộc tô, tức là sữa mà người ta làm đông lại nó trở thành một cái loại sữa đặc, mà giống như chúng ta nghĩ giống như là cái loại dầu ưa như vậy đó. Thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng những hai cái ghè đó được đặt xuống lòng nước và đập bể ra thì hai những cái mảnh của những cái ghè đó nó sẽ chìm xuống lòng sông, thì không phải vì vậy mà những cái người những cái quần chúng, những cái vị du sĩ, những cái đào bà, những cái vị Bà La Môn nó có thể súng lại, dây quanh lại để cầu nguyện cho những cái chất dầu hoặc là những cái chất thuộc tô đó nó sẽ chìm xuống dưới lòng sông được. Bởi vì sao? Khi Đức Phật ngài nói như vậy thì ông Bà La Môn ý ông thôn trưởng Asipantaka Bức Tá đó, ông mới trả lời là không thể chìm được, khi mà bởi vì cái bản chất của dầu và bản chất của những cái thuộc tô đó là bản chất nổi, cho nên dù có cầu nguyện để cho nó chìm xuống, mọi người đều cầu nguyện cho nó chìm xuống thì nó cũng không thể chìm. Cũng như là cục đá, bản chất của nó xin lỗi quý vị, dầu và thuộc tô đó là những cái bản chất của nó là nổi, cho nên dù cầu nguyện cho nó chìm nó cũng không chìm. Và cái cục đá thì bản chất của nó là chìm, dù cho cầu nguyện cho nó nổi thì nó cũng không thể nổi được. Và ông thôn trưởng Asipantaka Bức Tá ông nói rằng là những cái vị Bà La Môn họ đã làm như vậy, và họ từ ở cái phương Tây, ở nơi đất của phương Tây, họ nhờ cái cầu nguyện đó mà những cái người dân những cái người mà sau khi sát sanh có thể sanh được thiên giới. Thì Đức Phật ngài hỏi lại qua hai cái ví dụ mà Đức Phật ngài nói. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy một điều là cái gì đó bản chất thuộc về nghiệp thiện đó, thì nó sẽ dẫn đến cái quả vui, và nghiệp ác á, thì nó sẽ đưa đến cái quả khổ. Mà ở trong đạo Phật, đặc biệt Đức Phật ngài nhấn mạnh, dạ, ngài làm ngài nêu rõ về giáo lý nghiệp báo, cũng như là ngài nhấn mạnh tên tinh thần nhân quả. Mà mình làm điều tốt, làm điều thiện á, thì mình sẽ được an vui, hay là mình được sanh thiên giới. Còn khi mà mình tạo cái ác nghiệp bất thiện đó, thì mình sẽ chịu quả khổ. Và Phật giáo đặc biệt nỗ lực cái gì, đặc biệt nhấn mạnh đến cái việc mà tự cá nhân nỗ lực thực hành hành trì, chứ không có nhờ một cái thẩm quyền hay nhờ một cái đấng tối cao nào đó để cứu giúp. Không có một đấng tối cao nào cứu giúp. Và Đức Phật ngài thường ngài Đức Phật ngài nói là chúng ta tự nương tựa, tự mình khéo điều phục, tức là được cứu tinh khó được. Đức Phật ngài nói rằng mình tự nương tựa lấy mình, nương tựa là nương tựa ở nơi thiện nghiệp mà mình làm, nương tựa ở nơi thiện sự mà mình làm, và điều đó không có thể ai ban phát hay ban tặng cho mình được. Và những cái sự khổ đau của mình không phải là do ai trừng phạt mình, không phải là do một đấng thượng đế nào trừng phạt mình, mà là do ác nghiệp mình đã làm. Và Đức Phật á, là một trong những cái, một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Ngài biết được cái nghiệp nào mà nó dẫn đi tái sanh ở thiện thú, nghiệp nào mà nó cho quả tái sanh ở ác thú. Ngài biết rõ, và ngài biết được duyên nghiệp của mỗi chúng sanh có mặt ở trong cõi này cõi khác, có mặt ở cõi này cõi nọ khác nhau, chính là do cái nghiệp. Như một lần nọ Đức Thế Tôn ngài ở trong khu rừng Simsapa, thì chư tỳ kheo mới trả hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Phật ngài hỏi rằng ngài nắm cái nấm lá ở trong khu rừng Simsapa, và ngài hỏi kia cái nấm lá trong khu rừng này nhiều, cái lá số lá trong khu rừng này nhiều, hay là nấm lá trong tay của Như Lai nhiều, thì chư tỳ kheo mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái số lá trong khu rừng nhiều hơn là cái số lá ở trong nắm tay của Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài cũng nói rằng những cái pháp nào mà Như Lai chỉ dạy cho các ngươi, thì cái pháp đó nó là sẽ là thiết thực, nó sẽ đưa cho hướng dẫn cho các ngươi đi đến cái sự an lạc giải thoát. Và những cái gì mà Như Lai biết đó, thì nó nhiều như cái số lá của số lá trong khu rừng Simsapa này vậy. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật chỉ là một đấng toàn tri, chứ không phải là một đấng toàn năng. Toàn tri là như thế nào? Toàn tri tức là ngài biết tất cả những cái duyên nghiệp, những cái nghiệp nào mà chúng sanh dẫn đến khổ thú, chúng sanh hành cái nghiệp nào mà dẫn đến khổ thú, chúng sanh hành cái nghiệp nào mà dẫn đến cái lạc thú, và chúng sanh nào bị trầm luân, chúng sanh nào sẽ dứt khỏi trầm luân. Đó là những cái pháp mà Đức Phật ngài thường chỉ dạy như vậy. Như vậy thì trong cái đặc điểm của Phật giáo thì chúng ta thấy rằng một người mà tạo cái thiện nghiệp đó, thì chính cái thiện nghiệp đó nó sẽ dắt dẫn chúng ta đi đến cái đời sống an vui. Và nếu như một người mà tạo cái ác nghiệp đó, thì chính cái ác nghiệp đó dẫn chúng ta vào cái khổ sầu. Và do đó, đó là cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân đó, đó là việc chính. Bởi vì vậy cho nên là Đức Phật ngài mới dạy cho chúng ta tu tập. Vì vậy trong đạo Phật đó, nói một điều đó là chúng ta tự tu tập, chúng ta tự hành trì để chúng ta có thể chuyển hóa. Vì nói lên giáo lý nghiệp báo, vì đạo Phật nói lên giáo lý nghiệp báo, vì đạo Phật nói lên giáo lý nghiệp báo đó, cho nên là chúng ta trong mọi phương pháp thực hành á, hành an lạc ở đời này, hành có thể dẫn tới an lạc ở đời sau, hoặc là có hành thực hành đưa đến an lạc giải thoát vĩnh viễn, tức là giải thoát niết bàn. Thì cái hành đó, đó là do mỗi chúng sanh tự, mỗi người tự nỗ lực, và cái điều đó không có ai đem lại. Và trong bài kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài ví dụ giống như là một người mà thân thì sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, ý thì tham ác, sân ác và tà kiến ác như vậy, thì cái người đó đó, dù có mọi người có dùng cho hết toàn cả quả địa cầu này để tính là cầu nguyện cho cái người mà có tạo cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ịp như vậy, thì cái người đó không phải vì sự cầu nguyện đó mà người đó có thể sanh thiên được. Người đó có thể sanh thiên được. Ngược lại, với một người mà đã là thân không sát hại, không tà hạnh, không trộm cắp, ý không nói dối, khẩu không nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, nhảm nhí vô ích, nói lời chia rẽ, và ý không tham ác, tà sân ác và tà kiến ác á, thì người đó dù có cầu nguyện để cho họ đọa vào trong cảnh khổ, thì cái người đó cũng không thể sanh vào trong cảnh khổ được. Bởi vì sao? Bởi vì thiện nghiệp của họ đã là. Cho nên là chúng ta thấy một điều ở đây là Phật giáo nói đến cái luật nhân quả. Khi mà một người mà tạo nghiệp đó, thì quý vị biết rằng cái đặc tính của thiện nghiệp đó, thì chắc chắn là cái ác nghiệp đó, đặc tính của ác nghiệp đó, là khi mà một người với sự chủ tâm, và với một sự chủ tâm của mình cố sát hại những loài sinh vật, những loài sinh vật ở đây có thể là người, có thể là thú vật, hay còn từ con lớn hay con nhỏ, từ vật lớn hay vật nhỏ, tức là vật mà nó có sự sống, nó có sức tánh, nó có sự sống. Khi mà mình chủ tâm sát hại bằng phương tiện này hoặc phương tiện khác, tức là có thể giết hại bằng tay, hoặc là giết hại bằng gậy gộc, bằng đá, bằng vũ khí, hay bằng cái vật này vật kia để mà mình sát hại, thì chính mình chủ tâm mình giết hại đó, thì mình sẽ bị cái quả khổ là do mình sát hại như vậy. Rồi một người mà nếu như trộm cắp, tức là một người mà lấy cái của người khác, dù là vật lớn vật nhỏ, cái vật của người ta không cho mà mình cố tâm mình lấy cái vật của người ta, thì mình lấy cái vật của người ta như vậy, bằng cái sự chủ tâm cố tâm mà mình lấy như vậy đó, thì mình đã mang cái tội, mang cái nghiệp gọi là trộm cắp, mang cái nghiệp là trộm cắp. Và một người mà có quan hệ bất chính với một người nào là nam hay là nữ, nam hay là nữ, thì như vậy ngoài vợ chồng chính thức của mình, thì đó là trong một trong những cái điều tà hạnh. Và vì vậy cho nên là chúng sanh đó sẽ sanh vào trong cảnh giới bàn sanh hay là cảnh giới địa ngục, thì chúng sanh đó phải chịu cái quả khổ. Và nếu như một người mà làm với cái thân, cái tâm mình chủ tâm mà mình muốn nói để cho người này hiềm khích người kia, giờ quý vị nghe được không ạ? Hình như là có cái mức đại minh gì bấm nhầm hay gì vậy? Dạ quý vị nghe được không? Dạ nghe rõ hả? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ dạ. Chắc bị vô tình. Khi mà một người mà nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ đó, bằng cái sự chủ tâm của mình đi đến người này để mà mình nói người khác hiềm khích với người này, người khác, rồi đi đến người kia thì nói hiềm khích với người này, làm cho hai người họ xung đột với nhau, với bằng cái ác ý mà mình với cái lời nói của mình mà mình nói để cho họ có cái sự hiềm khích chia rẽ hay họ xung đột với nhau, thì đó là một trong những cái ác tâm mà bằng cái lời nói. Và bằng cái lời nói cho nên cái người đó có cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp, hoặc là những cái chuyện mà không có tự dựng lên cho là cái chuyện đó có, để là thiêu dạt nói thêm, hay hoặc là mình nói dựng cái câu chuyện đó lên, dù là chuyện đó không có thật cũng dựng lên, để rồi cuối cùng để người nghe tin rằng mình đã nói những cái điều đó, để nó làm sai đi cái sự thật, để cho người ta hiểu sai đi sự thật, để cho người ta có cái hành động sai đi sự thật. Thì bằng cái sự chủ tâm của một người mà cố tình nói như vậy, thì có lẽ là dùng cái ác khẩu của mình để mà nói. Và vì vậy đó cho nên là người mà tạo cái ác nghiệp bằng cái ác khẩu, bằng sự chủ tâm của mình, thời đó đó thì chắc chắn sẽ bị sanh vào trong cảnh giới khổ. Và nếu mà trong cái đời sống á, có cái suy nghĩ về cái tham ác, và suy nghĩ mà có tha nghĩ về cái tham ác, cái tham ác nó khác với cái tham. Cái tham là nó chỉ là một cái sự ưa thích thông thường, và cái tham nó chỉ là sự ưa thích thông thường thôi. Ví dụ như bây giờ một người mà mình ưa thích cái này, hoặc mình ưa thích cái kia, mình ưa thích chiếc xe, mình ưa thích cái nhà, mình ưa thích cái này, ưa thích cái kia đó, thì từ cái vật lớn đến vật nhỏ thì đó là chỉ là những cái ưa thích, những cái tham thông thường thôi. Nhưng mà với cái tham ác là một người cũng vì cái ưa thích đó mà nghĩ bằng mọi cách, tìm mọi cách để có được, hoặc là mình sở hữu được những cái vật mà mình ưa thích bằng mọi cái cách mà người ta làm, dù là cái cách đó nó có thể tạo ra bằng ý nghiệp, hay nó tạo ra bằng khẩu nghiệp, hay bằng thân nghiệp, để có được cái sở hữu cái vật mà mình ưa thích, thì cái đó được gọi là tham ác. Giống như là cái trái chuối mà ở giữa tham và tham ác, cái trái chuối chín mùi và một cái trái chuối chín ươm ướt. Cái trái chuối chín ươm ướt được chỉ cho cái tượng trưng cho cái tâm tham thôi, nhưng mà cái tham ác á, nó là tượng trưng cho cái trái chuối chín mùi. Đó là như vậy, tức là một cái trạng thái tâm tham cực mạnh để biến cái đó trở thành cái hành vi của mình, thì cái đó được gọi là tham ác. Mà một người có cái tham ác khởi lên, và khởi lên như vậy để khiến cho cái lời nói của mình, hoặc là khiến cho cái hành động của mình phát sinh trộm cắp, nói dối, tà hạnh, hoặc là mình làm điều này điều kia bằng lời nói hay bằng việc làm, thì chính người đó đã gieo nên cái tham ác, tức là cái ý nghĩ tham ác của mình. Hoặc là cái sân ác cũng vậy, tức là cái sân là một cái trạng thái tâm nóng giận ở trong cái nghĩa thông thường, nhưng mà tham ác nó trở thành một cái nóng đức, và vì vậy nó biến cái nóng đức đó nó trở thành mọi cái suy nghĩ, và mọi cái suy nghĩ để tìm cách này cách kia để đi đến hại người khác, thì cái đó được gọi là cái sân ác. Mà tham ác, sân ác, hay hoặc là vì một người sợ vì cái, có những người đó quý vị là có sợ vì cái đời sống của mình bất an quá. Bất an là gì? Nếu như một người Phật tử chân chánh á, thì mình không có, khi mà mình bất an như vậy thì mình tìm hiểu rõ cái nguyên nhân tại sao mình bất an. Bất an này có phải là do hoàn cảnh gia đình, hay là nội tâm của mình, hay là do ai đó, mình tìm hiểu cái nguồn gốc, nguồn cội của nó là tạo nên cái tâm của mình bất an. Nhưng mà với một người có sự bất an là thường là người ta lại đi cầu nguyện, và người ta đi xin điều này điều kia, người ta đi đến đình này, đến miễu kia, đến bà chúa này, bà chúa nọ để họ cầu nguyện. Mà chúng ta thấy ở trong dân gian nhiều, rất là nhiều như vậy. Và ở đâu mà nghe đến đông, ở đâu nghe mà lưng, thì nó trở thành một cái phong trào, và cái phong trào mà tất cả đều đổ xô về đó để cầu nguyện. Mà chúng ta biết rằng nhiều cái tiêu cực nó sẽ xảy ra. Mà với một người mà sợ cái đe dọa mạng sống của mình, tức là mình sợ là năm tới mình xui, sợ là mình tam tai, hoặc là sợ bà này ông kia không phù hộ mình, và do vậy thì mình phải bằng cách này cách nọ để mà mình đi đến đó, để mình có nhiều khi đem con heo quay xuống để mình cúng, rồi đem có khi là đem con gà con vịt, thì nó cứ lưng lưu như vậy hoài, mà cứ đem như vậy để cầu nguyện cái sự an vui cho mình, cầu nguyện sự an vui cho mình. Và với cái suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó được gọi là tà kiến, mà tà kiến ác, bởi vì mình nghĩ rằng cái sự an vui này bằng cái sự cầu nguyện, hay là mình sự cúng tế những cái con vật này để cầu nguyện cho mình được khỏi cái sự nạn tai, khỏi cái sự khổ sở, thì như vậy thì được gọi là tà kiến ác. Nhưng mà với một người Phật tử, một người tu Phật á, thì mình có một nghĩ, cái suy nghĩ của mình nó chân chánh hơn, đúng đắn hơn, là mình suy nghĩ về nghiệp báo, tất cả những đời này và đời sau, và là đời trước, nó đều có cái mối liên quan với nhau. Bởi vì trong cuộc sống, trong một cái đời sống luân hồi, chúng ta do nghiệp mới có được cái đời sống này, do phiền não mới có được cái đời sống này, Và vì vậy đó, cái nghiệp mà chúng ta thừa hưởng đó, nó cũng có thể là do nghiệp của quá khứ. Giống như con xin Đức Phật ngày nói rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là viếng ruột, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Tất cả những điều đó, đó nó có thể là do nghiệp để hình thành cho cái đời sống của chúng ta, nó có xui rủi, nó có hanh thông và nó có bất cắc ở trong đời sống. Thì tất cả những điều đó nó không phải là hoàn toàn cách ly với nghiệp, mà này là nó là do nghiệp để tạo nên cái đời sống chúng ta được an vui hay khổ sở. Và với một người mà suy nghĩ rằng mình sát hại và mình cúng tế để mình cầu nguyện thần linh á, cầu nguyện thần linh á, mình đi giết bò, giết trâu, giết heo, giết gà, giết vịt để mà mình cầu nguyện á, thì sự thật ra đó, cái cầu nguyện nó không có cái lợi ích gì cho mình hết, và không có lợi ích gì, ngược lại nó còn mang lại cái quả khổ cho chính mình. Như kinh pháp cứu Đức Phật ngài nói rằng người nào cầu an vui và hạnh phúc cho mình mà dùng quyền thế hãm hại chúng sanh khác thì kẻ đó sau khi chết không bao giờ được an vui. Mà khi mà mình đã tạo cái nghiệp ác rồi đó thì dù mình có chui xuống biển hay mà mình lên trên trời, mình chui vô trong hang hay là mình ẩn ở trong rừng thì mình cũng không thể trốn khỏi cái ác nghiệp mà mình đã gieo. Thì bây giờ chúng ta thấy một cái đặc tính của trong đạo Phật, cái đặc tính đặc biệt là khi mà mình nói đến cái ác nghiệp mình tạo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, do thân sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối đó. Thân sát sanh trộm cắp tà hạnh á, hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích á, hoặc là ý tham ác, sân ác hoặc tà kiến ác á, thì cái người đó chắc chắn sẽ bị quả khổ. Bằng gì? Bằng cái sự chủ tâm mà họ đã tạo. Và trong Phật giáo được gọi là nghiệp. Nghiệp tức là cái hành động. Hành động ở đây chúng ta hiểu là cái sự tác tạo, và đó là cái sự tác tạo, cái sự tác tạo chứ không phải là hành động. Mình nghĩ là hành động là tay chân hay là bằng thân của mình không, mà hành động ở đây là nó có thể là bằng ý nghiệp hay là nó bằng khẩu nghiệp nữa, tức là bằng lời nói hay bằng suy nghĩ nữa. Cho nên là Phật giáo không phải là nói đến nghiệp là chỉ nói đến thân nghiệp không, mà phải nói rằng có khẩu nghiệp và có ý nghiệp nữa. Cho nên là những cái mà ở xã hội pháp luật người ta quy định là khi nào mình hành động thôi, tức là mình hành động, mình có trộm cắp của ai thì mới bắt mình trộm cướp của ai á, thì mới bắt mình vào cái tội, quy vào mình vào cái tội là trộm cướp. Nhưng mà trong Phật giáo á, khi mà mình khởi cái ý nghiệp lên á, mình muốn trộm cướp người khác thì cái ý nghiệp nó đã bất thiện rồi, chứ không nói đến cái việc hành động. Thì cái hành động ở đây theo trong Phật giáo, cái nghiệp ở đây, chỉ tâm má ở đây là chỉ cho cái mà chúng ta tác tạo từ lời nói, tác tạo từ việc làm và tác tạo bằng suy nghĩ, chứ không phải là chỉ có hành động không. Và vì vậy đó cho nên một người mà sát sanh á, và một người mà sát sanh thì người đó sẽ bị sanh vào trong cảnh giới khổ. Mà khi mà chúng ta biết rằng lúc mà ông Xuất Phát Tôi Đây Giá hỏi Đức Phật nguyên nhân tại sao trên đời này có cái người như thế này, có người như thế khác, tức là có người sống thọ, có người thì chết yếu, có người thì bệnh hoạn nhưng mà có người là khỏe phấn, có người thì được đẹp nhưng mà có người xấu, có người thì trí tuệ thông minh nhưng mà có người lại không có trí, rồi có người được danh giá quyền tước nhưng mà có người lại hèn hạ. Thì cái sự chênh lệch đó được Đức Phật ngài trả lời là do nghiệp, nghiệp để dắt dẫn người đó có thể tốt hoặc là xấu, có thể như thế này hoặc như thế khác. Thì tất cả những điều đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp hết. Và khi mà mình tác tạo bằng ứng nghiệp á, thì nó tạo nên cái hành động của mình. Và chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo có nhắc đến những cái câu chuyện, ví dụ như mình thấy là ông đầu tẩy xuống đá, ông ở chùa, ở gần chùa Kỳ Viên suốt 50 năm như vậy, nhưng mà ông là vẫn làm cái nghề đầu tể, tức là làm cái nghề đâm heo. Và đến khi mà gần ngày chết, trước đó khoảng 7 ngày đó, thì ông rên la không xiết, và ông chết một cách thảm thiết. Và khi mà ông chết thì ông sanh vào trong địa ngục, trong cảnh khổ. Thì bây giờ Chư Tăng mới đem cái câu chuyện đó trình với Đức Phật, thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật này nói rằng cái ác nghiệp mà ông ta làm đó, ông ta làm bằng thân nghiệp đó, tạo bằng thân nghiệp đó, cho nên ông ta sát sanh như vậy, cho nên ông ta bị cái quả nó hiện ở hiện tại thiêu nóng ông ta, và khi ông ta chết như vậy thì ông ta sanh vào trong cảnh giới khổ. Thì trường hợp mà ông ta thấy rằng ông ta tạo bằng cái thân nghiệp, tức là thân sát sanh, mặc dù là thân hành động á, thì nó cũng là do ý điều khiển, tức là do tâm mình điều khiển, hoặc là lời nói mà nói ra thì cũng là do tâm điều khiển, nhưng là cái hành động của ông là hành động sát sanh, cho nên là ông bị sanh vô cảnh khổ. Đấy, hoặc là chúng ta thấy trường hợp như là cái ác nghiệp mà bà Thứ Phi Markandeya, khi mà bực tức Đức Thế Tôn á, thì bà mới thuê những cái người du thủ du thực á, chửi mắng Đức Thế Tôn bằng những cái từ nhục mạ, bằng những cái từ nhục mạ rất là xấu. Và khi mà bà thuê như vậy, bà đích thân bà chửi, rồi bà thuê những cái người côn đồ chửi như vậy á, thì bà chết bà cũng sanh vào trong cảnh khổ bằng cái lời nói, tức là do cái khẩu nghiệp mà tác tạo ra đó, nói ra những cái lời nói không đáng, tức là chửi mắng những bậc mà quý vị biết rằng xúc phạm đến một bậc thánh, hay là xúc phạm đến một bậc hoàn toàn thanh tịnh, thì cái phước, cái nghiệp á, cái nghiệp nó quả nó rất là lớn, và vì vậy cho nên là bà cũng sanh vào trong cảnh khổ. Hay hoặc là chúng ta thấy trường hợp như công tử Soraya thì chỉ khởi lên cái ý niệm là với lại cái ngài Kacchayana, tức là đệ tử của Đức Phật thôi, thấy ngài Kacchayana có tướng hảo đẹp như vậy, cho nên công tử Soraya nghĩ rằng nếu như mà mình làm được cái người nữ á, mình làm vợ của cái ngài Kacchayana thì có lẽ tốt hơn. Khi mà mình khởi cái gì đó khởi lên như vậy thì lại xong lại làm người nữ, thì cũng là khởi lên bằng cái ý nghiệp, cho nên cả ý nghiệp, cả thân nghiệp, cái khẩu nghiệp nó được gọi là nghiệp, tức là mình tác tạo bằng khẩu lời nói, tác tạo bằng việc làm, hay là tác tạo bằng cái suy nghĩ của mình, khởi lên cái ý nghiệp, và nghiệp đó nó dắt dẫn, và nghiệp nó dắt dẫn, nghiệp nó dắt dẫn chúng sanh sanh ở trong cảnh khổ là như vậy. Cho nên là một điều là chúng ta thấy rằng với một cái người mà dù là mình mà tạo cái nghiệp bất thiện rồi đó, mình thân mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ vô ích á, hay hoặc lưỡi tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì dù bao nhiêu người cầu nguyện mình, cầu nguyện cho mình được sanh lên cảnh giới an lành, thì cái điều đó nó cũng không thể có được, không thể có được, vì bản chất của nghiệp bất thiện thì nó dẫn chúng sanh hướng hạ, và nó dẫn chúng sanh hướng hạ chứ không phải là hướng thượng được, tức là dẫn chúng sanh đi đến khổ sầu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, chứ nó không thể dẫn đến cảnh giới an vui được. Và vì vậy đó, không, cái người mà đã tạo ác nghiệp rồi có cầu nguyện thì cái điều đó nó cũng không thể được. Còn với một người mà từ bỏ sát sanh, với một người mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói dối, hay từ bỏ nói lời độc ác, chia rẽ vô ích, hoặc là ý tham ác, sân ác, tà kiến ác á, thì cái người mà từ bỏ như vậy đó, thì người đó sẽ được an vui ở trong đời sống hiện tại này, và sau khi lâm chung á, thì người đó cũng được sanh về cảnh giới an vui nếu chưa được giải thoát. Bởi vậy cho nên rằng cái bản chất của thiện nghiệp đó là hướng thượng, cái bản chất của người thiện nghiệp là hướng thượng. Một người có hành động thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, có khẩu là không nói dối, nói lời chọc độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, thì hoặc là ứng không tham ác, sân ác hoặc tà kiến ác á, thì cái người đó sẽ được sanh được cái cảnh giới an vui, dù là mọi người có ghét người đó, có chính là cầu nguyện, có mong rằng người đó sanh vào trong cảnh giới khổ, thì người đó cũng không phải vì vậy mà sanh trong cảnh giới khổ, mà người đó cũng phải sanh trong cảnh giới an vui. Bởi vì khi mà mình hỏi rằng, khi mà các tôn giáo khác đó họ hỏi khi mà chết á thì sanh về đâu, thì mỗi tùy mỗi tôn giáo, tôn giáo thì nói người Thiên Chúa thì nói là chết thì chúa rước, tức là chết thì theo về nước trời ở với Chúa, Chúa rước. Rồi người thì Hồi giáo thì nó đi đâu, nó về nước trời, thánh A-la rước, ví dụ vậy. Nhưng mà người trong Phật giáo á thì hỏi người Phật giáo về chết đi về đâu, nghĩa là chết đi theo nghiệp chứ đi theo đâu, mình chưa giải thoát thì đi theo nghiệp, nghiệp mình thiện, nghiệp mình tạo á, thì mình sanh cảnh giới an vui, mà ác nghiệp mình tạo thì mình sanh trong cảnh giới khổ. Cái nghiệp đó nó dắt dẫn mình đi là công bằng nhất, đó là cái công bằng nhất. Không có một cái ai mà ban phát hay là giúp đỡ cho mình điều đó. Và dù mình có mình đã tạo ác nghiệp rồi, dù cho ai cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy, không có ai là đủ cái quyền lực hay đủ cái năng lực mà giết cái một con một chúng sanh nào tội lỗi đi lên một cảnh giới an vui được, cái cảnh giới an vui được. Nếu như cảnh giới an vui đó mà chứa đầy những cái người tội lỗi, chứa đầy những cái người mà nghiệp tham sân si, cái nghiệp mà bất thiện mình gieo sát sanh, trộm cắp tà hạnh nói dối ở trong đó đó, hay hoặc là tham ác sân ác tà kiến ác, thì đem lên cái cảnh giới đó đó thì thôi tốt hơn để ở cảnh giới này. Thì cảnh giới này cũng có những cái điều đó, tức là cũng có tham sân si, rồi cũng có sát sanh trộm cắp tà hạnh giống như nhau, và còn hơn như vậy nữa. Vì mình có đem về cảnh, đem những cái người này về những cảnh giới đó, thì những cảnh giới đó cũng như cảnh giới này, thì tốt hơn ở cảnh giới này còn sướng hơn là mình đi sanh ở cảnh giới kia. Thì nói như vậy có nghĩa là một người mà tạo cái thiện nghiệp thì chắc chắn người đó sẽ được an lạc ở đời này, và một người mà tạo ác nghiệp thì chắc chắn họ sẽ an, họ sẽ đau khổ ở trong đời sau. Đó là điều chắc chắn. Cho nên là khi mà mình tạo nghiệp thì ví dụ như trong đời sống tu học, đời sống tu tập của mình thì thật sự ra có những cái nghiệp mà mình tạo nó mặc dù là đời này mình có tu, mình có thực hành những điều thiện, mình có làm những điều tốt, điều thiện, nhưng mà mình chưa có được cái sự an vui. Nhiều khi mình gặp những chuyện bất trắc nó xảy ra, nghiệp này nghiệp nọ nó xảy ra, có thể những cái nạn tai hoặc là những bệnh hoạn, những cái ốm đau, những cái bất trắc nó xảy ra trong đời sống của mình, nó không có sự hinh thông. Thì điều đó nếu như một người mà Phật tử chân chánh, mình cũng tin được cái nghiệp, cái thiện nghiệp mình làm, cái ác nghiệp mình gieo. Cho nên là mình vẫn làm cũng vì vậy đó, cho nên là mình vẫn tạo thiện nghiệp, vẫn tạo thiện nghiệp, chứ không phải là vì vậy mà mình mất đi. Mà mình gieo á, cái nghiệp thiện mà hiện tại mình đang tu tập, mình đang làm á, nó chưa kịp để trổ ra. Còn cái nghiệp mà mình hưởng, cái quả mà mình hưởng á, tức là do nghiệp đời trước mình đã gieo, đời trước mình đã gieo, cho nên là giờ mình hưởng. Rồi có những cái nghiệp mà nó trổ ra hiện tại, tức là cái nghiệp nào mà nó thuộc về thiện cực mạnh á, thì nó có thể trổ ra hiện tại, chứ hoặc là ác cực mạnh nó có thể trổ ra hiện tại. Có những cái nghiệp thì nó thuộc về đời sống thứ hai, có nghĩa là sau khi mình tắt thở thì cái nghiệp đó mình sẽ nhận lấy cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó có thể là sanh cảnh giới an vui nếu nghiệp thiện, và nếu như mà nghiệp bất thiện thì nó sẽ sanh cảnh giới khổ. Và có những cái nghiệp mà quý vị biết rằng nó đeo đuổi chúng ta suốt trong tiến trình sanh tử luân hồi, lúc nào nó có đủ điều kiện, có đủ điều kiện thì tự động nó trổ ra. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng mình đang tu tập như thế này, nhưng mà có một cái gì đó bất trắc tự nhiên nó ập đến cho mình, nó gọi là khốn đốn nhất. Chúng ta nói, chúng ta thấy rằng người ta nói cái câu là nhà sập đìm đìm leo á, và tức là từ cái dồn dập này, khổ đau này nó dồn dập tới khổ đau khác, hết mình rồi tới người thân của mình, hết người này tới người khác, làm liên tục như vậy. Nhiều khi rồi trong cái sự khốn đốn quá đó thì mình không đủ trí để mà mình nhận ra nó khốn đốn, rồi mình khổ sở, rồi mình mất luôn cả cái niềm tin ở trong lưới nghiệp báo. Thì cái đó là cái bất lợi cho chính mình. Và chúng ta biết rằng Phật dạy đó, các ngài dạy đó là có những cái nghiệp mà nó trổ ra hiện tại, và có những cái nghiệp mà sau khi chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ nhận lấy cái nghiệp đó. Và có những cái nghiệp nó đeo đuổi chúng ta bất cứ một thời gian nào, khi nó có đủ điều kiện thuận lợi thì tự động nó sẽ trổ. Và với một người mà nhìn rõ trên cái lưới nghiệp báo thì chúng ta hãy xét thấy, thấy rõ những điều đó. Và như vậy thì có những cái nghiệp mà chúng ta biết rằng giờ phút lâm chung nó hiện hiện, và nó có thể là do nghiệp nó làm năng lực để hỗ trợ. Và trong cái đời sống mình tái sanh thì chính là do nghiệp, nhưng mà cũng phải là do mãnh lực của phiền não để nó đưa đẩy chúng sanh đi tái sanh, tùy theo ở phiền não đó như thế nào, rồi để nó điều khiển cái hành động thiện hay bất thiện, để rồi sanh ở trong cảnh giới nào, thì đó nó cũng là cái nguyên nhân mà tại sao ở trong cái nghiệp báo. Và vì vậy đó cho nên là ở đây trong cái bài học này được biết đến á, là Đức Phật này nói là cái bản chất của thiện nghiệp á, thì dù chúng ta có cầu nguyện nó bảo nó là chìm xuống, tức là một cái vật gì mà nó nổi rồi đó, thì dù chúng ta có kêu nó mọi người xúm lại lên cầu nguyện nó đó, là kêu nó chìm xuống thì nó cũng không thể vậy mà chìm, cũng như chất dầu và chất thực tê như vậy, bản chất của nó nổi, mọi người xúm lại cầu nguyện để cho nó chìm xuống thì cũng không thể chìm được. Cũng như vậy, cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm rồi, từ cái thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không tham ác, không tà kiến ác, không tư ác á, sân ác á, thì cái bản chất nó là bản chất thiện. Cho nên là chúng ta không cần phải cầu nguyện, mà chúng ta chỉ có việc là chuyển hóa cái hành động của chúng ta trở thành tốt. Và đạo Phật là chuyển hóa mà, từ chuyển hóa từ một người xấu chuyển hóa trở thành một người tốt, từ một người phàm phu mình tu tập, có tu tập thì chuyển hóa trở thành bậc thánh nhân, là như vậy. Cho nên rằng còn cái bản chất nào là bản chất của ác nghiệp, bản chất của ác nghiệp đó là bản chất của sự trầm nặng tiểu. Khi mà nó là bản chất để chìm xuống giống như cục đá, thì dù cho mọi người xúm lại cầu nguyện cho nó nổi lên thì nó cũng không thể nổi, do cái bản chất, cái tính chất của nó phải chìm, tính chất của nó phải chìm. Và do vậy chúng ta không cần phải cầu nguyện nó nổi lên hay là chìm xuống, mà những việc trong đạo Phật, Đức Phật này nói rằng, này dạy rằng chúng ta chú trọng đến cái nghiệp của chúng ta, tức là hãy tránh những cái nghiệp bất thiện, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu thì không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì cái người đó sẽ được hướng thượng, hướng đường, không cần phải cầu nguyện. Còn với một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì dù có cầu nguyện như thế nào thì người đó không phải vì sự cầu nguyện đó mà người đó có thể sanh ở thiên giới được. Và nếu như mà sanh thiên giới được á, thì những cái người đó chứa đầy ắp những cái hành vi bất thiện, những cái suy nghĩ bất thiện như vậy á, thì cái cảnh giới mà mới tái sanh tới đó thì cái cảnh giới đó giống như cảnh giới này thì cũng không có gì khác hơn. Cho nên là việc ở đây đạo Phật, Đức Phật này dạy rằng chúng ta chú trọng đến mọi cá nhân, và mọi cá nhân đó là tự biết tránh những cái nghiệp bất thiện để rồi thực hiện cái nghiệp thiện. Chúng ta không sát sanh á, ngược lại thì chúng ta lại có tâm từ với mọi vật, và nếu mà chúng ta không trộm cắp thì ngược lại chúng ta phải bố thí, chúng ta không nói dối thì ngược lại chúng ta phải nói lời chân thật, chúng ta không tham ác, không tham ác, sân ác và kiến ác thì ngược lại chúng ta phải diệt bỏ cái sân, diệt bỏ cái lòng tham, diệt bỏ cái suy nghĩ sằng bậy, tức là cái tà kiến của mình, thì mình sẽ được cái sự an lành ở trong đời sống của mình. Thì như vậy thì trong cái ý nghĩa của bài học này, Đức Phật ngài nói rằng bản chất của thiện nghiệp thì nó sẽ hướng thượng, mà bản chất của ác nghiệp nó sẽ dẫn đi hướng hạ, nó sẽ dẫn đến thối đọa. Và không phải vì vậy mà chúng ta cầu nguyện để cho nó chìm hay nổi, mà nhiệm vụ của chúng ta trước mắt là tự biết làm điều thiện, tránh điều ác. Đó là điều cần thiết cho đời sống tu tập của mỗi chúng ta. Thì qua cái bài học này thì chúng ta rút ra được một cái ý nghĩa là về ý nghĩa của nghiệp báo, về thiện, tính chất của nghiệp thiện và tính chất của nghiệp bất thiện. Thiện nghiệp thì đưa đến sự an lạc, ác nghiệp thì dẫn đến quả khổ đau. Và do vậy thì tránh đi cái ác nghiệp và thực hiện cái ác thiện nghiệp để có được cái sự lợi ích cho đời sống tu tập của mình. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, tất cả chúng ta được sự an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Chia điều quả phước này đến các vị chư thiên, các ngài hộ trì chánh pháp, chư tăng được an vui, Phật tử được an lạc, Phật pháp được bền lâu. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin chú hết.
Dạ, quý vị có nghe được không? Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ thì cái đánh lễ Thượng Tọa Thiền Siêu mới vừa vào thông tâm. Qua cái bài học này thì lúc cái bài giảng thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp dẫn dắt chúng sanh đi vào cái cõi khổ, thì con cũng xin hỏi sư trưởng một câu mà Đức Phật kể trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, thì Đức Tôn nó có nghiệp hữu tập vô, nghiệp vô tập hữu, nghiệp hữu tập hữu, nghiệp vô tập vô, nghiệp nhìn thấy cái thấy gì khi không có mà nó có, nghiệp không thấy có mà nó có, nghiệp có mà nó không có, hữu mà nó vô, vô mà hữu, hữu hữu vô vô. Thì trong cái đại nghiệp phân biệt này thì ở trong cái điều đó thì con xin hỏi thị trưởng, ở đây thì mình thấy cái nghiệp mà nó cho cái quả là nhiều khi nó nghiệp và hữu tự vô hoặc là nghiệp vô tự hữu đó, thì nó có ở trong cái bài kinh khác thì nó có như vậy, nó có chống trái lại với cái ý nghĩa mà bài học mình đang giảng đây, là nó có cái điều gì ẩn khuất trong cái vấn đề này. Thì nếu được con xin thỉnh thị trưởng trình bày cái vấn đề này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị nghe rõ, mời quý vị. Câu hỏi của đại đức Phật đặt vấn đề nghiệp tự hữu tự vô. Thật sự ra thì không có cái nghiệp nào mà tự hữu tự vô tự vô tự hữu gì cả. Chỉ là nếu mình nói chọn nghiệp đại nghiệp hay là thời gian thì có. Nhưng mà có cái còn sở dĩ trong như Trung Bộ Kinh mà nói những đề mà phân biệt đại nghiệp phân biệt là bởi vì có những cái nghiệp mà từ trong quá khứ sở tạo mà nó sẽ vẫn còn tiếp chỗ quả, tức là hậu quả nghiệp. Có nghiệp thiện cũng có mà nghiệp ác cũng có. Rồi thì trong dòng luân hồi kế tiếp thì nó có nhiều, rất nhiều cái loại mà hậu quả nghiệp thiện ác thì không thể nào tính hết được. Rồi có khi mà thấy cái hiện cái kiếp hiện tại sao làm ác quá quá đi, cũng như trong cái kỳ mà đại thế nhị thế chiến nhiều qua, có những cái người mà đứng làm cũng như là của Đức Quốc xã mà giết người ra kia, mà thế mà đâu phải là mỗi người hết. Cái tay mấy về năm mà tôi có đọc nhớ đầu mong mát là có một cái tay là được khích lệ xây sức dữ, nhưng mà sau thì là thua rồi, đặng rồi làm trốn đi đầu hát ở. Mà ông này sống tới chín mấy tuổi mà ông vẫn có tiền, và ông sống trong khay khay, ông đổi tới đò sao không biết. Thế chờ ông chết rồi thì sao ông mới chia ra thì việc ông này rất khác. Nhưng cuộc đời phải lành mạnh mà ông khỏe, rồi cũng như là sao ông dưới nhà giàu khỏi. Cho tới lúc ông chết thì sao đó là ông ý thành vui đâu mà biết thì việc ra rồi ông chết rồi. Mà ông rất khác. Thì thấy như vậy thì nói nghiệp như là ủa vậy sao anh em? Ông này nói ông ác quá mà sao ông vậy? Thì trong khi có những người mà tu hành họ sẽ tinh tấn mà rồi lại đi chết bất đắc kỳ tử chẳng hạn. Ví dụ như thật thời Đức Phật cũng có câu chuyện mà cái một nam mà vô chùa nghe kinh rồi nghe pháp hành thiền tới sáng rồi mà xuống cái mặt trời đỡ buồn ngủ, thì có anh tên anh chụp mà gói đồ chạy người ta rụt nộp quá, nó quăng lại thôi. Hai ai ngồi vô tình quăng ngay phía trên bờ thì cái người rụt chụp tới thấy gói đồ tan và còn đó, còn thêm thừa luận của mình đã tưởng đâu là tôi đang chọn vô khỏi đập dịch. Thì câu việc này đem trình lại hợp Đức Phật Ngài nói, Ngài cả người ta nói là thiệt là ông này hiền quá mà ông tu hành đàng hoàng mà sống chết thiệt là không phải tương xứng với cái quả nghiệp của ông. Thì Đức Phật Ngài mới nói là trả lời chỉ biết là quả thật á, với cái hiện tại thì thấy không tương xứng, nhưng mà cái nghiệp trong quá khứ nó cho quả thì được tương xứng, là bởi vì hồi trong quá khứ chính ông này ông lại là một viên tướng canh giữ biên giới, rồi ông thấy con hai cặp vợ chồng còn trẻ trung mà nhất cô vợ cô đẹp dữ vậy ông, thế ông chịu đưa qua ông nhà biểu ở lại xem nhà ai có đông đông ông đưa qua luôn là. Rồi đêm đó ông chạy lính của ông lén thấy Ngọc Ngà chỗ nghe một chiếc xe chỉ chỗ ngủ hai vợ chồng nữa đó. Trong chiều hồi lên mất thì xét gặp là ông bắt ông khen là cái tội là ông em trộm bắt ông chồng đập giết chết. Rồi sau đó mới bắt cô vợ vô, rồi sau đó ông mới nghe là có lấy làm vợ vị du quan gia hoàng là dùng quá khứ nên bây giờ chạy vậy đó, quả như ngày một quần liên hiện tại là vị a la hán vua lậu lại là một vị thần thông đệ nhất vậy mà cũng bị nhà ăn cướp mà mình giết này bầm nạt như thế ở trong quá khứ để thành giết cha giết mẹ nếu bị vậy. Thành ra nếu mà nhìn cái hiện tại nhà một người liên hay là không cư sĩ này thì thấy rồi vậy tu hành hiền hậu cũng dịch hoài mà đi qua gian cá cũng sống dài chật tràn thì là thấy như là nghiệp thiện không có kết quả, thấy như nghiệp ác không có kết quả, nên là tờ hữu tờ vô vậy. Chứ hãy là có gieo nhân thì có quả, mà nó có là hiện báo nghiệp, quả cho ngay là hiện tại, rồi cũng có hậu báo nghiệp là quả cho từ kiếp thứ hai trở đi, vô luân hồi thì là trụ quả, trả nghiệp thiện và nghiệp ác như vậy đó. Thế nên nếu mà nhìn hiện tại thì thấy như là không có phải là tương xứng. Vì vậy nên Đức Phật mới nói, nếu ai mà tuyên bố rằng người mà sát sanh nhất định mà sanh địa ngục, Ngài cũng không chấp nhận. Và nói người bố thí thì với Ngài chắc chắn chết trên lên cõi trời, Đức Phật cũng không chấp nhận. Và nếu mà nói là người sát sanh trộm cắp không có quả báo, Đức Phật cũng không chấp nhận. Mà nếu nói là người bố thí thì giới vân vân không có quả báo, Ngài không chấp nhận. Nhưng mà nếu ai nói người bố thí thì giới vân vân nhưng giờ phút lâm chung vẫn giữ được cái tư tưởng hiện thiện chánh kiến thì sanh lên thiên giới cõi trời, Đức Phật chấp nhận. Nếu mà người là bố thí thì giới vân vân mà khi giờ phút lâm chung phải khởi lên cái phiền não ác ý ta khi sanh và trả lời cho địa ngục, Đức Phật chấp nhận. Nếu nói là cái người mà sát sanh trộm cắp vân vân là nếu mà giờ phút lâm chung họ cũng vẫn còn duy trì nghiệp đó thì sanh vào địa ngục, Đức Phật chấp nhận. Nói người sát sanh trộm cắp vân vân cho tới giờ, nhưng mà tới giờ phút lâm chung họ lại chuyển vào một cái tư tưởng hiện thiện và chánh kiến thì có thể sanh lên thiên giới, Đức Phật chấp nhận. Nó chịu hợp này nên đem ra so sánh nghiệp đôi lúc Đức Phật nói như cái câu giống như là mình an ấy đó, ngoài ta ra như là ai có thể đủ khả năng để khi như so sánh cũng như là phân chia ra mà biết cái nghiệp nào trong quả nào, bởi vì nhiều nghiệp thiện nhiều nghiệp bất thiện mà lại những lại đó đều có khả năng trổ quả như được hậu bất nghiệp rất nhiều là trong sự vô thị thế này với hình dạng khó không biết được, nên nó có những người thử vô như vô thử không vâng, chứ thật ra không phải phân nghiệp nào mà thử sẽ vô, không phải chỉ nhìn cách thoáng thấy qua không thấy rõ được, ngoài Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra những vị sinh văn cũng còn là thấy được một số thôi chứ không hẳn là hoàn toàn được đâu. Vì nhiều cái tranh kết thúc mạng minh cũng như soi kiếp á, trong quá khứ có hàng lượng các vật kinh văn có hàng lượng, nhưng mà chuyện xa hơn nữa thì quá tầm mất rồi thì không được. Còn cái Đức Phật thì với cái nghe cái nhất thiết dụng trí Ngài muốn đến hiểu bao nhiêu thì nó cùng cực cái này hiện ra là chứ cũng không có gì trở ngại. Thành ra đây là cây chị cho cô và trả lời giải thích cái đẩy mà đại đức Phật đang là vừa nêu lên là tôi sẽ giải thích cái đẩy như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà.
Dạ, sở hữu, còn người có thể chị ông thị trưởng. Thật sự thì quý vị thấy mình đọc kinh rồi, nhiều khi mình thấy những cái từ như vậy. Nhưng mà những cái từ này đó, nó không phải mình hiểu, cái cách hiểu. Mình nói rằng cái nghiệp mà tự như có và tự như không, nó không phải vậy. Mà phải nói như là cái hậu báo nghiệp. Nhiều khi cái hiện tại mình thấy người đó làm ác, nhưng mà cái nghiệp tốt của người đó còn, nó có cái cơ hội để trổ sanh, thì người đó vẫn sanh mà có vui. Thì đây là cái điểm rất là đặc biệt mà quý vị nào mà lỡ đọc, ví dụ mình đọc trong kinh điển, mình không có cơ hội để mình làm sáng tỏ. Thì chính chúng tôi hỏi như vậy để cho quý vị thấy được sáng tỏ vấn đề này. Nhiều khi mình đọc kinh điển, cả một bài kinh như vậy, nhưng mà mình không có cái người giảng cho mình thì mình cũng rất là khó mà nắm hết được cái ý nghiệp, mà mình phải hiểu được cái nghiệp đó nó thuộc về hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp, nó thuộc về cái loại nào. Mà nhiều khi Đức Phật này nói mình không hiểu hết cái ý nghĩa được, nó rất là nguy hiểm là như vậy. Con rất là tri ân sư trưởng. Bây giờ thì con xin hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu một câu, và có lẽ là con xin hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu rồi. Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ hỏi là người khác. Ở trong cái bài học đó, thì nói đến cái ví dụ chìm nổi. Thì cái vấn đề chìm nổi mà có nhiều khi đó, những cái người mà họ không có tin cái nghiệp, trên đời này có những người họ không có tin cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Như vậy thì họ không bị rây rứt. Có nhiều khi họ không tin cái nghiệp đó, không bị rây rứt, nhưng có nhiều khi mình tin cái nghiệp đó, nó có bị rây rứt. Ví dụ như mình thấy như là Hoàng Hậu Mặc Lợi vậy, và tạo rất là nhiều thiện nghiệp. Nhưng mà lúc mà bà gần lâm chung mà nhớ lại cái sự phá giới, sự lừa dối của mình với đức vua, nên bà nghĩ cái tội lỗi đó thì bà sẽ rơi vào khổ cảnh gây rứt hoài như vậy, nên khiến cho bà phải rơi vào khổ cảnh. Thì có muốn hỏi Thượng Tọa với đây là con thấy thông thường có nhiều cái tư tưởng, nên con muốn đặt câu hỏi này là như vậy. Có nghĩa là có nhiều người Phật tử khi mà tin nghiệp á, thì cái điều gì mà làm á, mình sợ nó trổ quả nên mình cứ nhớ dung nó hoài. Thì có nhiều người họ không tin nghiệp, tất nhiên là họ không nhớ những cái hành động của họ làm. Thì ở trong cái điểm lợi hại này thì con muốn Tỉnh Thượng Tọa Đề Siêu cho vài cái lời khuyên đối với Phật tử mà thọ trì cái nghiệp. Rồi đối với những người mà họ có cái tư tưởng như vậy á, thì mình nên hiểu như thế nào là cái lời nói của họ mình nên hiểu, và mình có cái tri kiến như thế nào để mình phù hợp với cái đường lối tu tập của mình. Thì con xin thỉnh Thượng Tọa Đề Siêu trả lời cho cái câu hỏi của con như vậy. Có nghĩa là người Phật tử thì cái tin nghiệp, nhưng mà cứ nhớ cái nghiệp nó bị rây rứt. Còn có nhiều khi người ta không có tin nghiệp, con thấy có nhiều người họ không có tin nghiệp. Như vậy thì đối với người đó nó có cái lợi hại gì? Mà đối với một người Phật tử tin nghiệp đó, thì mình phải khéo léo như thế nào? Con muốn hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu để Thượng Tọa Thầy Siêu trả lời. Sau khi Thượng Tọa trả lời, Thượng Tọa sẽ hỏi lại câu khác.
Nam mô Bụt A Di Đà. Sư cô kính tịnh lễ sư cụ. Kính chào đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Kính, cùng chư tôn đức và quý vị Phật tử. Hôm nay sư sống với sư tăng thì có một vài công việc mãi cho đến 8:30 tối thì tôi mới hoàn tất được cái công việc ở chùa. Cũng lo chuẩn bị còn dọn dẹp cái chư tăng ở trong chùa cho nó ngăn nắp để đón xuân thôi. Thành thử ra khi mà vào trong rung thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ đóng góp trả lời một vài câu hỏi trực tiếp. Thì thật tình cho đến giờ này chúng tôi cũng chưa biết cái bài học nội dung như thế nào này. Và do vậy cho nên chúng tôi cũng không biết là sau khi trả lời xong sẽ đặt câu hỏi ra sao thì nó phù hợp với cái bài học. Nhưng mà vừa nghe Đại Đức Pháp Đăng nói một cách tóm tắt thì có lẽ thì chúng tôi hơi lờ đờ về cái đoạn và nói về cái thiện nghiệp mà chúng sanh đã làm. Chúng sanh làm thiện nghiệp cũng giống như là dầu mà đem đổ xuống nước, cho dù cái hội chúng mà họ có trù rủa, dầu vẫn nổi lên trên mặt nước. Còn đối với một cái hành động ác, cho dù rằng ví như cái tảng đá mà đem xuống, đem thảy xuống sông, chảy xuống hồ nước mà nó chìm xuống rồi, thì dù cho có tụng kinh cầu nguyện, hội chúng có đến cầu nguyện, tụng kinh cũng không thể nổi lên trên mặt nước được. Đó là hai cái ví dụ về cái cánh cách dầu nổi đá chìm được Đức Phật có ví dụ như là cái chúng sanh tạo thiện nghiệp ác nghiệp. Không biết là cái ý mà chúng tôi hiểu được như thế có phải là đúng trong cái bài học, có phải là đúng bài học hay không. Nhưng mà cái chuyện đó để chút xíu nữa chúng ta sẽ nói sau. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu. Ở đây kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong câu hỏi này chúng tôi chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng tôi muốn nói sơ qua về cái việc mà người Phật tử tin nghiệp báo nhân quả, cho nên dễ bị ám ảnh với cái việc xấu mà mình đã làm, cho nên có thể dễ bị đọa. Còn cái người mà không tin gì có nhân quả thì họ không có bị ám ảnh, thành thử ra họ khó bị đọa. Có phải vậy chăng? Ở đây thưa quý vị, thực ra thì với một người Phật tử mà biết được cái lý gì có nhân quả và tin lý gì có nhân quả, nó vẫn có cái ưu thế hơn là cái người không tin, không hiểu được lý nhân quả. Vì người mà không tin, không hiểu lý nhân quả, mặc dù nói rằng họ không có nhớ, không có bị ám ảnh, không có bị rây rứt bởi cái nghiệp xấu mà họ đã làm, chúng ta chưa đặt vào cái hoàn cảnh đó, chúng ta không có biết đâu. Họ còn hoang mang hơn chúng ta nhiều lắm rồi. Còn khi mà chúng ta biết tin lý nhân quả thì những cái ác nghiệp nào mà chúng ta đã lỡ làm rồi ở trong quá khứ, ở trong những cái thời gian trước, trước khi mà chúng ta biết Phật pháp, Thì bây giờ khi mà chúng ta biết Phật pháp và kể từ đó về sau, để mỗi lần mà chúng ta bị ám ảnh những cái chuyện của quá khứ, cái chuyện năm xưa mà chúng ta tạo cái ác nghiệp, bây giờ chúng ta lo, chúng ta chuẩn bị làm các cái việc thiện để chúng ta xóa mờ cái ác nghiệp đó, chúng ta sẽ tạo nhiều cái công đức để rồi, cho dù giờ phút lâm chung có bị ám ảnh mà chết, tâm thương được ngục như hòa hậu Malikai chẳng hạn, là một vị tín nữ đệ tử của Đức Phật, có nhiều trí tuệ và đã từng giúp vua Vasenadi làm những cái thiện sự như là đại thí chẳng hạn, vô song thí, rồi giúp cho vua tránh được cái lễ tế thần lửa tắt phanh, vân vân. Dù vậy hối hận về cái trước đây và có một lần nói dối với đức vua chồng để gạt vua, thực ra thì cái phẩm hạnh của bà lúc đó nó không có tốt đẹp, nhưng mà bà gạt đức vua gì và sanh cái địa ngục. Nhưng mà thú vị thì chính giờ lúc sau này trở thành đệ tử của Đức Phật và dùng cái trí tuệ để làm được nhiều cái việc phước báo, cho nên sanh xuống địa ngục không lâu, chỉ nội trong 7 ngày là bà đã sanh về cõi trời rồi. Trong khi đó nếu như gặp một người mà họ chuyên làm việc ác và không tin lý nhân quả nghiệp báo thì chúng ta lại cho rằng họ sẽ không có bị sợ hãi ám ảnh bởi ác nghiệp, chưa chắc thưa quý vị. Giờ phút lâm chung không còn cái gì để bám biếu, và lúc bây giờ họ sẽ chặn lại cầm mắt niệm bích, cái tim niệm bích tá, tức là họ chặn lại, họ ám ảnh cái hành động nghiệp, ám ảnh cái nghiệp tướng, tức là những vật liên quan đến cái việc tạo nghiệp, và ám ảnh thú tướng, tức là họ mơ mộng, họ thấy những cái cảnh tượng hãi hùng, hoặc là tâm tối, hoặc là nhơ nhớp chẳng hạn. Họ thấy họ đi lạc vào một cái khu rừng quan vu đầy gai góc sợ hãi, hay là họ gặp một nơi mà nóng bức, hoặc một nơi sa mạc khô khan, vân vân. Họ bị ám ảnh cái đó họ chết thành xuống địa ngục. Mà khi mà sanh xuống địa ngục rồi thì không có thiện nghiệp nào mà nó đỡ họ được, bởi vì họ đâu có làm được việc thiện gì ở trong con người. Như vậy thì họ phải bị càng lún sâu hơn, càng khổ dài hơn. Khi mà chúng ta phân tích điểm đó, chúng ta thấy rằng mặc dù mình biết nhân quả, biết nghiệp báo, mình dễ dàng bị ám ảnh mỗi một cái lỗi lầm gì. Người ta thấy cái chuyện mà đi bắn chim, câu cá, cái chuyện đó người đời họ thấy là thường, không có chuyện gì tội lỗi cả, bởi vì họ đâu có trộm cướp, họ cho là như vậy. Nhưng người Phật tử chúng ta sợ tội lắm, ngay cả giết con mũi, con mối chúng ta cũng sợ nữa. Nhưng mà chính vì cái chỗ mà chúng ta sợ đó chúng ta mới tích lũy các cái nghiệp lành để rồi nâng đỡ chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta mới nói rằng đối với người Phật tử, khi mà hiểu tinh lý nhân quả nghiệp báo, nó vẫn có ưu điểm, vẫn có cái lợi điểm hơn là người không tinh lý nhân quả. Mặc dù chúng ta dễ bị dây dứt mỗi khi làm chút ít cái ác nghiệp nào đó, cái bất thiện nghiệp nào đó, nhưng mà cái chuyện đó nó không phải là cái vấn đề nguy hiểm. Cái vấn đề nguy hiểm là một người chuyên không tinh lý nhân quả dự báo, chuyên cấm về việc ác, họ không có một chút ít việc thiện để nâng đỡ, thì họ chết sanh xuống địa ngục, họ không có đường mà thoát. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất mà chúng tôi xin được trả lời là người tinh lý nhân quả dự báo, cho dù dễ bị ám ảnh rè rít khi làm những cái chuyện bất thiện nhỏ, nhưng mà họ vẫn có những cái ưu thắng hơn Với lại thưa quý vị, ở trong cái phẩm hạt muối Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật này cũng có nói rõ cái vấn đề này. Với cái người mà khéo tu tập về thiện pháp, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, Kaya Pavana, Sila Pavana, Chitta Pavana, Panya Pavana, họ khéo tu tập thì tâm của họ được trải rộng vô lượng. Thì với cái người mà tâm được trải rộng vô lượng như thế, thuần thục trong cái việc tu tập như thế, họ lỡ có làm cái điều bất thiện nào nhỏ nhỏ chút ít, nó cũng không đủ sức thành cái ác nghiệp đưa đến địa ngục. Này chứ thì kêu cũng ví như một nhúm muối, một nhúm muối không đủ để làm mặn một khối lượng nước của sông Hằng. Trong khi đó thì với cái người mà không có tu tập, không có tạo thiện pháp, thì với cái người này tâm của họ chật hẹp, hạn hẹp, giống như là chỉ là cái chén nước thôi. Thì một nhúm muối kia có thể đủ sức làm cho mặn cái chén nước đó. Chúng ta thấy gì? Hoặc Đức Phật này cho nhiều cái thí dụ khác. Một người nhà giàu, họ tình cờ đi qua một cái khu vườn nhà người ta, giấu tay hái cái xoài nó đang thòng xuống trước mặt. Hái như vậy nhưng mà chủ vườn họ ra họ thấy như vậy, họ biết đây là một nhà giàu ở lối sớm đi qua chơi hái cái xoài, chút ít có nhận gì, bởi vì họ là giàu có, dư ăn dư để, họ đâu có trộm cắp gì chi, họ người ta không có rầy rà, người ta không có bắt đánh đập hay là chửi mắng làm tội trộm cắp. Nhưng mà đối với một người nhà nghèo hay một đứa con nít mà từ xưa đến giờ cái tánh của nó tánh xấu hay trộm cắp chẳng hạn, bây giờ chủ vườn mà họ vừa bắt gặp cậu bé đó mà hái cái xoài thì họ la mắng đánh chửi, hoặc là họ bắt họ cấu lại, họ giải lên quan chẳng hạn, cái chuyện đó chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng có người nhà giàu bởi vì cái tiền bạc của họ rộng lớn quá, nhiều quá, cho nên đem so với cái xoài thì người ta thấy không có đáng phải làm tội, người ta vui vẻ, ông chủ vườn vui vẻ. Nhưng mà đối với người nhà nghèo thì cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Thành thử ra Đức Phật này đưa cái thí dụ này để mà nói rằng cái người mà biết tội phước, biết nhân quả và làm các cái việc công đức nhiều, tu tập nhiều thì họ vẫn có cái lợi thế hơn là nếu mà lỡ cái dễ vui làm cái việc bất thiện chút chút, dầu cho tâm của họ hay dai rất là, tại vì họ có lòng tầm lòng quý, nhưng mà cái chuyện ác đó không đủ sức để đưa họ xuống địa ngục, bởi vì cái tâm họ tu tập rộng lớn quá, bao la quá. Còn cái người làm ác thì thôi, nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở đây đó, cái điều thứ nhất mà chúng tôi xin được giải thích định người. Bây giờ chúng ta lại nói qua phần thứ hai ở trong câu hỏi mà Định Đức Pháp Đăng cũng vừa nêu, là hãy cho một lời khuyên đối với người Phật tử khi mà biết tin lý nhân quả nghiệp báo nhưng mà vẫn còn dễ bị ám ảnh, vẫn còn bị ám ảnh nhiều, mỗi một chuyện chút chút cũng cảm thấy lo âu sợ hãi, thì bây giờ làm cách nào để mà tâm khỏi bị sai trước ăn năn? Thưa quý vị, cái trường hợp này chúng tôi đã có gặp rồi. Chúng tôi đã có gặp là có một lần chúng tôi đi thuyết pháp ở tại gia đình Phật tử, trong lúc đó Phật tử tụ họp đến cũng đông, rồi lúc bây giờ thí chủ là một gia đình Phật tử cũng thuần tín, họ giữ giới cũng tốt đẹp lắm, nhưng mà họ sau khi thuyết pháp xong họ có một vài cái vấn đề nghi vấn. Họ nói rằng bây giờ gạo mà mua đem về để lâu cái nó bị con mọt, thì con mọt nó ăn, cho nên ở nhà đâu có biết, thế rồi đi nấu cơm. Họ múc gạo một lon hai lon, đem vo gạo đổ nước vào, thì đến khi đổ nước vào sắp lên thì mới biết được, mới thấy là những con mọt nó nổi phình lên trên mặt nước. Họ cảm thấy hối hận quá, bây giờ làm sao đây? Họ nghĩ rằng làm như vậy họ phạm tội sát sanh, bị đứt giới, phạm giới sát sanh. Họ sợ quá, họ nghĩ, họ nói là họ đem đổ cái nồi gạo đó đi. Thì thưa quý vị, họ hỏi rằng nếu mà trường hợp như vậy thì người Phật tử có tội hay không? Lúc bây giờ chúng tôi mới đem cái bài kinh mà Đức Phật này ví dụ về hạt muối và cái người nhà giàu đó, chúng tôi mới thuyết nói cho họ nghe, khuyên họ một điều là nếu mà biết rằng ở trong cuộc sống này mình xây qua xây lại thế nào mình cũng bị dính, bị phạm vào những cái điều lỗi lầm nho nhỏ, người Phật tử nên biết rằng còn có những pháp tu, tu tập về thiện pháp nó quan trọng hơn, nó rộng lớn hơn. Do đó hãy chuyên tâm tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về. Còn những cái chuyện mà vô ý đó đừng có để tâm bị ám ảnh, bởi vì Đức Phật này đã có chuyện. Những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nó không đủ sức để làm cho một người tu tập mà có thể sanh xuống địa ngục. Thành thử ra ở đây đó, chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện đó để chúng tôi muốn có cái lời khuyên rằng người Phật tử chúng ta giữ giới, đừng có nóng nảy với giới, đừng có tự làm khổ mình và làm khổ người khác vì cái sự giữ giới của mình. Chúng ta giữ giới, chúng ta phải hiểu được cái mục đích của giới là để ngăn ngừa những chi qua cái hành động thân và khổ. Thì bây giờ chúng ta giữ làm sao để tâm nó được an lạc, bởi vì chữ si lá nó có hai nghĩa, một là si ta lá tức là mát mẻ, giới làm cho mát mẻ, cái đặc tính của giới làm cho mát mẻ. Thứ hai nữa đặc tính của giới là akukka tức là bất hối. Nếu mà chúng ta giữ giới mà chúng ta cứ để hối hận hoài những cái lỗi lầm nhân nhỏ đó, những cái chuyện không đáng, thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta đã đi ngược lại cái đặc tính của giới. Người mà giữ giới thật sự tốt đẹp, người này không sát sanh là do cái tâm từ bi đối với chúng sanh khác, chứ không phải không sát sanh là chấp theo một cái nghi thức, cái nghi lễ, sợ mình làm cái này cho mình đem so sánh đối chiếu, mình cảm thấy như vậy là giới mình bất tịnh hay giới mình bị đứt lũng, tự nhiên cảm thấy hối hận sợ hãi. Chúng ta cứ làm theo cái tính chất thiện pháp và tâm từ tâm bi mà đối với chúng sanh khác, mình luôn luôn có tâm mát mẻ với chúng sanh, mong chúng sanh đã được an vui, có tâm bi không có ác ý, không có muốn nào hại. Nhưng mà mình đang đi, mình vô tình mình dẫm chết con kiến thì mình đừng có hối hận là vì cái bước đi của ta mà làm cho, rồi chúng ta ngồi lại chúng ta khóc than, chúng ta kể lễ, thì trường hợp đó thái quá. Thì chúng ta đừng có giữ giới theo cái kiểu mà chúng ta làm cho thái quá bất cập như thế. Cho nên những cái chuyện quan trọng thì chúng ta nên thấy là quan trọng, còn những cái mà không có thấy là chúng ta phải biết nó là không quan trọng. Trong khi chúng ta tin lý cái quả nghiệp báo không phải là để chúng ta bị ám ảnh bởi những nghiệp đã làm, mà chúng ta tin lý cái quả nghiệp báo thì chúng ta để làm những cái việc thiện mình xóa mờ ác nghiệp. Đức Phật dạy có cuốn kinh rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Chúng ta phải hiểu điều đó. Hễ chúng ta chợt nhớ đến hồi trước đây đó, khi chưa quy y Tam Bảo, chưa biết Phật pháp thì mình sát sanh nhiều, bắn chim con cá nhiều, vân vân. Thì bây giờ chúng ta đừng có ám ảnh, chúng ta xua tan nó bằng cách là chúng ta nỗ lực tích cực trong cái việc mà chúng ta tu tập tâm từ tâm bi. Như là ngài Ankulimala, ngài trước khi xuất gia, ngài lộng tên tướng cướp rất là hung tàn, giết 999 người, khiến cho làng mạc trở thành phi làng mạc, thành phố phi thành phố. Và con đường mà tên tướng cướp đó trú ẩn xuất hiện thì con đường trở nên quan vắng, không ai dám đi cả. Sau này ngài được Đức Phật tế độ xuất gia rồi, thì lúc bây giờ ngài chuyên trải rộng cái tâm từ bi của ngài, đệ nhất về hạnh từ bi là Angulimala. Sau này dân chúng mà biết được ngài là một người có tâm từ bi rộng lớn như vậy, họ mới bắt đầu an tâm, họ mới tin tưởng rằng đời sống sa môn làm cho vị ấy thay đổi cá tính hoàn toàn. Chỉ có một vài cái ác nghiệp chi phối là khi mà ngài đi, có những người họ không biết, họ thấy ngài là vị sa môn hiền lành rồi đó, lúc bây giờ họ vác đất vác đá ném chỗ ngài, biết Phật là cái sự này và la môn hãy tham nhẫn này, và la môn hãy tham nhẫn, lẽ ra thì với ác nghiệp hiện tại như đã làm phải bị sanh xuống địa ngục lâu đời, nhưng mà bây giờ chỉ bị có bấy nhiêu thôi, ngay trong hiện tại việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống khác. Thì ngài an ủi cho tôn giả Angulimala như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta hãy trước đây chúng ta làm cái gì, bây giờ chúng ta đừng hãy bỏ qua, chúng ta đừng ám ảnh, mà chúng ta phải lo tích lũy làm các cái việc thiện để chúng ta đối trị lại. Đâu phải là cuộc đời của chúng ta cứ là nhớ hoài những cái điều ác, những cái điều xấu. Chúng ta phải tập làm sao để chúng ta cứ nhớ điều thiện, cứ nhớ điều thiện, nhớ cái điều tốt, thì như vậy là được rồi. Còn cái chuyện ác mà chúng ta đã làm qua đó, nếu mà nó lỡ có cái sanh báo nghiệp hay là tạo thành hậu báo nghiệp, nghiệp đời sau, thì cái trường hợp này nó cũng vẫn còn có cái thiện nghiệp, cái phước báo của chúng ta, nó làm cho chướng nghiệp, nó làm cho đoạn tận nghiệp cũng được, chuyển tận nghiệp cũng được. Cho nên chúng ta cứ yên tâm. Bây giờ cái lời khuyên của chúng tôi với các Phật tử chúng ta là chúng ta tinh lý nhân quả nghiệp báo là để chúng ta tích cực làm các cái việc thiện mà chúng ta đẩy lùi ác nghiệp, chứ không phải là sợ rằng hễ mà tinh lý nhân quả nhiều quá, sâu sắc quá thì sợ mình dễ bị ám ảnh những cái lỗi lầm nho nhỏ. Cái chuyện đó thưa quý vị, cái đó lỗi tại chúng ta thôi. Chứ ở đây nếu mà chúng ta làm đúng theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta tốt đẹp, không có chuyện gì. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà đại đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi. Hồi nãy đến giờ không biết là đại đức Trường Quyền có trả lời chưa. Hôm nay đại đức Pháp Tăng là Pháp Sư, đại đức Pháp Tăng sẽ trả lời sau cùng. Bây giờ chúng tôi xin hỏi hỏi đại đức Trường Quyền một câu, rồi đại đức Trường Quyền sẽ hỏi lại đại đức Pháp Đăng một câu, đại đức Pháp Đăng sẽ hỏi đại đức Pháp Tăng một câu, rồi đại đức Pháp Tăng thỉnh sư trưởng một câu. Vậy là xong. Chúng ta chỉ còn có 25 phút nữa thôi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi như thế này. Ở trong một bài kinh, khi mà Đức Thế Tôn ngài cái bài kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn ngài có thuyết rằng có một số sa môn và la môn mà họ cho rằng những ai làm ác được sanh cõi trời, bởi vì họ thấy họ có nghe, họ thấy cái điều đó, cái điều này Như Lai không có chấp nhận. Có một số người họ cho rằng có số sa môn và la môn nói rằng một số người làm thiện chết sanh xuống địa ngục. Chết sanh thì cõi trời. Do tôi thấy tôi biết điều đó, cho nên tôi giữ quan điểm đó. Còn Phật, Đức Phật này không có chấp nhận. Ngài mới giải thích cho rõ rằng chúng sanh mà bị cái quả dị thục ở tương lai đó, nó có thể bị ám ảnh do một vài cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ,
hay là bị ám ảnh trong giờ phút lâm chung. Như vậy thì chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp đó, cái thiện nghiệp đối với ác nghiệp đó, cho quả chúng sanh là bất định chứ không phải là nhất định được. Thế nhưng ở đây trong bài kinh ngày hôm nay, khi mà Đức Phật này giải thích cho ông thôn trưởng nghe đó, thì ngài đã nói đến một cái thí dụ: người mà làm thiện cũng giống như là dầu nổi trên mặt nước, và người mà làm ác cũng giống như là đá mà chìm xuống đáy hồ. Có cái tính cách khẳng định như thế. Trước thì Đức Phật thuyết rằng thiện hay ác mà chúng sanh đã làm, cái quả không phải là nó cố định như vậy, mà nó còn tùy thuộc vào những cái điều kiện khách quan nữa. Còn bây giờ ở đây thì Đức Phật ngài đã khẳng định bằng một cái thí dụ dầu nổi đá chìm. Thế thì ở đây theo như Đại Đức Tự Quyền, thì Đại Đức có cái ý kiến gì và có cái sự giải thích như thế nào về hai vấn đề đó? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Không biết Đại Đức Tự Quyền có sức máy không ạ? Đại Đức Tự Quyền có sức máy không? Vị nào quan hỷ bấm kèn dùm cho Đại Đức Tự Quyền. Ồ, dạ, Đại Đức Tự Quyền có mặt, xin quý vị đừng có bấm kèn, đừng có bấm kèn nữa. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Và cuộc kính lễ đến sư phụ thầy, kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ thầy siêu, kính lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến sư cô tu nữ cùng chư Phật tử. Vì tính lịch sư phụ, con xin trả lời ngắn để nhường lại cái sự trả lời cho các vị khác về sau nữa. Điều thứ nhất, nếu mà nói rằng là thí dụ như khẳng định là chúng ta thấy là cái đối với cái nghiệp mà trả quả đó, thì thí dụ bây giờ nói tại sao mà ở cái đoạn kinh Châu Tân và kinh Đại Nghiệp Tưởng Nghiệp Phân Biệt Kinh đó, thì Đức Phật này thí dụ về cái trường hợp mà người một người làm ác chưa chắc sanh địa ngục, chưa chắc đọa địa ngục, mà một người làm thiện chưa chắc sanh thiên đàng. Mà ở đây lại nói rằng là chắc chắn người làm ác thì phải đọa địa ngục như là một tảng đá, và một người làm thiện thì cũng như là dầu nổi như vậy. Thì ở đây thì trong kinh văn nói về cái nghiệp giải, thì các pháp tà cho cái quả nhất định tuyệt đối. Ví dụ chúng ta phạm một ngũ nghịch đề tội, giết mẹ, giết cha, giết a la hán, làm thân phật kẻ máu, phải chia rẽ tăng vân vân, những cái điều mà đại tội quá thì chắc chắn là phải chịu xuống. Dẫu cho ở quá khứ họ có đầy đủ thiện sự như thế nào, nhưng ngay cái điều này, ngay phút này họ là quá làm ác thì chắc chắn họ phải đòi địa ngục. Còn cái thứ hai nữa là những gì mà chứng đắc thiền hay là làm những cái thiện sự hết sức là to lớn thì chúng ta chắc chắn phải sanh thiên giới. Cũng như người chứng đắc thiền hoặc là người chứng đắc các tầng thánh chẳng hạn như là sơ đạo, thì chắc chắn gì đó không còn phải đòi địa ngục nữa, thì chắc chắn là cái đó như là dầu nổi trên nước. Còn ngược lại, những chúng sinh mà nhiều khi chúng ta làm việc thiện dầu cho cả đời, nhưng quả thật chúng ta gọi là cho cả đời đó, nhưng điều mà ở cái đời trước cũng chưa bằng cái đời trước, hoặc là nhiều kiếp trước quá khứ nữa, chúng ta lại càng gặp cái trường hợp đó nữa. Thì cái trường hợp đó ngay lúc mà chúng ta đang hiện kiếp này, chúng ta đang làm phước, thì mới chỉ là nhân hiện tại để cho nó cho quả tương lai. Trong khi đó nghiệp quá khứ chúng ta làm, quả của quá khứ nó cả ngay lại trong lúc hiện tại này. Có thể lúc đó chúng ta bị tai nạn, có thể lúc đó chúng ta bị mất cổ, có thể chúng ta chết, vân vân và nhiều thứ. Thì ở đó nếu chúng ta chết ngay lúc đó, cái quả ác mà chúng ta đã tạo trong tương lai nó hiện về ngay lúc đó, thì lúc đó chúng ta sẽ đọa sanh địa ngục. Nhưng quả thật nếu như người mà hữu phước thì có đọa sanh địa ngục thì chỉ một thời gian ngắn, họ sẽ sanh thiên giới. Bằng ngược lại, những người mà cả đời làm ác, nhưng những người đó có thể một lúc họ cận tử, họ thì nhờ cái phước họ nó trợ tạo cái phước quá khứ, tức cái phước mà chúng ta nó là quả báo dị thục đó, nó hiện về, thì nó làm cái tâm của chúng ta nó được thư thản nó được thoải mái, chúng ta nhớ là một cái việc làm lành gì đó, ít nhất là ta ác ta cũng có một chút gì đó làm lành chứ. Nói cái ác thì nói theo nó, chúng ta nói như vậy thì nó sẽ tạo cho cái nghiệp của người đó nó sanh thiên giới. Thì muốn được sanh thiên giới chỉ là một thời gian thôi, chắc chắn rằng phải bị đòi địa ngục nữa. Thì đây chính là trên tinh thần của lý nghiệp quả. Cho nên vì vậy ở với chúng sinh, chúng ta nên sợ cái nghiệp ác, bởi chúng ta nên tránh và nên sợ cái nghiệp ác mà chúng ta tạo. Chúng ta thấy nó chưa có cái quả thì chúng ta cho nó chưa có là cái gì, nhưng khi mà đến khi nó trả rồi thì nó rất là nguy hiểm. Cũng như trong kinh văn của Pháp Cú có dạy rằng là chớ sinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, từng kia càng chảy đâu ngày hôm nay. Thì cái sự việc đó chúng ta thấy nhiều khi chúng ta làm ngay kiếp này nó trổ quả. Bởi vì chúng ta đừng có cho rằng là người ngay hay mắc nạn, như vậy là không nên. Mà sự thật người ngay thì họ sẽ gặp, họ gặp cái may mắn, nhưng cái nạn họ cũng phải trả. Dạ, thì con xin trả lời như vậy cho. Nếu có điều gì thì cần bổ túc thì Đức Thánh Thánh Sư Phụ giơ tay để bổ túc thêm cho câu hỏi được hoàn ngãn. Còn không đó thì con sẽ hỏi để Đức Pháp Đăng một câu. Chúng tôi để Đức Pháp Đăng ở đây sẵn nói về cái nghiệp, nói về cái sự chìm nổi ở trong cuộc đời này. Có phải chăng cái sự tu tập, nếu mà chúng ta tu tập ở trong chuyện chẳng hạn, ví dụ về trong kinh Đại Niệm Xứ, thì này các thầy tỳ kheo có nói rằng một người mà tu tập xuyên suốt tứ niệm xứ, người ấy sẽ chứng đắc đạo quả trong vòng 7 ngày, không 7 ngày, 7 năm, không 7 năm, 7 tháng. Thì cái nghiệp thiện mà tu tập về cái tứ niệm xứ đó mà Đức Phật này khẳng định ở trong đó. Nhưng có một số người, tại sao tôi tu tập quá nhiều thời gian, vậy tại sao người ta không đắc chứng? Như vậy thì cái lời Phật như vậy có đúng không? Hay hoặc là cái phước báo của người ta tu tập trong vòng 7 ngày, 7 năm, 7 tháng đó, vậy nó như thế nào? Vậy đó là những thiện nghiệp, chắc chắn là những thiện nghiệp đó như là dầu nổi trên nước chứ. Nhưng những thiện nghiệp đó tại sao mà nó không kết tụ mà có thể là được cái kết quả Bồ Đề? Thì cũng như chính là cái thiện nghiệp, cũng như là cái ác nghiệp thì chắc chắn nó sẽ đỏ. Thì bây giờ nói về thiện nghiệp thì xin trích dẫn về Đức trích dẫn cái câu nó như vậy, để nhiều khi có những người ta tu, người ta tu hoàng sẽ không có kết quả gì hết trơn. Thì có lẽ cái câu hỏi này nó cũng hơi bị nó xa đi cái nội dung của hôm nay, nhưng người nó cũng có dính mấy chỗ, tức là ở đó, tức là họ đang làm việc thiện một cách xuyên suốt mà. Và cũng có một tạm gọi cũng có chánh niệm lâu dài, có thể cả ngày cũng có chánh niệm, chứ có thể có một tuần họ cũng có thể có chánh niệm được chứ. Thì những người như vậy thì chắc chắn sẽ đắc chứng đạo quả hay không? Và kính cùng thỉnh về Đức Pháp Đăng.
Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ chư trưởng, được gọi là siêu, Đức Tăng, Đức Tài Truyền, Đức Mình, cũng điều tổng Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô thân nữ, xin chào Phật tử. Cái câu hỏi của Đức Tự Quyền, một cái người mà tu tập niệm xứ mà tu tập liên tục như vậy, thì theo như vậy kinh nghiệm Đức Phật người nói 7 năm, 7 tháng, 7 ngày thì cái đó là do cái duyên lành, chín mùi. Mình thấy có nhiều vị đó, thì rất là nhiều những vị sa di xuất gia đó, thì sau 7 ngày thì vị đó đắc đạo quả A-ra-hán. Thì nó cũng có những cái vị đắc đạo quả trong cái thời gian thực hành rất là ngắn. Chúng ta thấy như là sa di Bandita không vậy, cạo tóc đó thì vị này quán xong rồi đắc. Nhưng mà rồi cũng có nhiều vị hành đến 7 năm, có nhiều vị hành tới 3-40 năm ở trong cuốn chú giải thiền quán, cũng có nói nhiều vị hành đến 3-40 năm mới đắc đạo quả. Thì cái đó rất là không phải là do Đức Phật hay là do ai hết, mà chính do cái sự thực hành của chúng ta. Và chúng ta thực hành nó, nếu mà thực hành thuần thục nó quen, nó giống như là một người mà gọi là lấy hột gạo nước mà đổ vô cái bình vậy, cái đổ hoài nó thấy nó cũng chưa có tràn, nhưng mà khi mình tới cái giọt cuối cùng nó sẽ tràn. Nó cũng giống như người tu tập nó thuần thục vậy đó, Bởi vì cái tâm thiện nó thuần thục rồi nó sẽ làm việc chuẩn bị vận hành đúng thứ chuyển động cái tâm đạo nó quả sanh lên. Rồi nếu mà nói rằng nếu mà người có chết đi thì cũng không có mất cái gì. Những cái thiện nghiệp mà nó có cái cơ hội thì nó cũng trổ quả chứ nó không bao giờ mất đi. Vậy chúng ta thấy ví dụ như nói về ngài Tu Lá Manh Thất Cá, quá khứ của ngài là một người, một đế vương mà ngồi trên cái thất tượng mà đi du lãm mà mồ hôi đổ nhễ nhão thì lấy cái khăn nó lao trên người mà thấy cái bất tịnh ở trên thân á, thì cũng sanh ra cái tâm cũng như là nói về cái thân bất tịnh mà đức vua nhìn thấy biết được nó dơ bẩn, nó làm mất đi cái vẻ trong trắng của cái khăn vậy. Mà chính là cái đề mục đó là sao thì Đức Phật về cũng biết được cái duyên lành của ngài Chu Lắp Anh Tất Cá, ngài đưa cái khăn và cũng cái đề mục đó mà ngài Chu Lắp Anh Tất Cá ngài đắc đạo quả. Thì chúng ta cũng thấy, bởi vì thường thường sư trưởng tôi nói ví dụ mình nói rằng nếu mà mình thực hành á, nếu mình đủ thì mình đắc đó chứng đạo quả, nhưng mà nếu không á thì mình cũng làm nhân. Mình nhân làm nhân cũng như là sẵn cây thì đặng quả trèo, nếu không thì cũng gieo giống lành, có nghĩa là nếu mình leo lên cây á, nếu mà có trái thì mình hái liền, còn nếu không á thì mình cũng làm cho nó có cái giống lành, chứ cũng không có phải là mất đi cái gì hết. Bởi vì cái người mà tu tập, nhiều khi quý vị thấy người ta tu tập như là kể là trong kinh, kể là mấy cái vị đệ tử của ngài Kassapa lên trên núi thực hành đó, mà nỗ lực đó, như là vua Bút Cú Sa Tý và Ba Hí Giá hoặc là ngài Kassapa đó, thì những vị đó đến thời kỳ Đức Phật Gautama thì những vị đó là đắc được đạo quả. Nhưng mà có những vị mà hành chưa đủ như thời kỳ Đức Phật Gautama, phải tới thời kỳ Đức Phật Maitreya thì những vị được có duyên để đắc chứng đạo quả. Thì cái đó nó là như vậy, quý vị, nó không phải là mất, những cái điều đó không mất. những cái thiện duyên mình tu tập đó thì sau này đó chính Đức Phật thời quán xét ngài cũng biết được chúng ta đã từng tu tập những cái đề mục đó, là ngài sẽ đưa chúng ta những ngài cái gợi ý chúng ta cũng tu tập những cái đề mục đó. Thì đó là xin trả lời cho đại đức Tự Quyền như vậy. Bữa hôm nay thì có một cái câu hỏi này nói về tam năng tam bất năng. Con nghe cái câu này nhưng mà chưa có hiểu lắm cái tam năng tam bất năng của một vị chánh đẳng giác. Nếu mà sư trưởng có hiểu được cái ý nghĩa của tam năng tam bất năng đó, thì của vị chánh đẳng giác thì con thỉnh sư trưởng giải thích câu Phật tử hỏi, và con cũng chưa có hiểu được cái vấn đề này lắm. Thì con nếu mà sư trưởng có chút máy, con thỉnh sư trưởng trả lời cho câu này, tam năng tam bất năng của vị Phật chánh đẳng giác.
Biết được tâm thánh của chúng sanh mà không qua ngày không có thay đổi được tâm thánh chúng sanh, biết được nghiệp mà không có thay đổi được nghiệp, biết được các pháp hữu vi nó vô thường biến vậy nhưng mà ngày không có được. Thì vậy nên tôi nhớ ngày xưa ngày tình trường ngày nói có những người họ nói là Đức Phật là nhà cách mạng là gì, thì ngày nay đừng có nói như vậy. Nếu mà nói ngày cách mạng như
vô tình gián cách mạng mà không thành công. Ngày nọ trời ha, bởi vì tên là các pháp vũ vi nó vô thường khổ vô ngã, ngày đâu chữa được. Rồi cái chúng sanh mà những cái tà kiến ngày không có duyên đắc đạo quả gì, thì được ngày cũng không có làm gì cho họ đắc đạo quả được. Nhưng chuyên ta đồ tể ở gần chùa thời gian mấy chục năm mà không có ở chùa đâu gặp Đức Phật, không biết có chào không nữa, thì Đức Phật cũng đâu có độ được, chỉ được tâm sanh hết, không sửa được. Họ biết kịp về vậy đó, nhưng ngày cũng không có sửa được. Thế là nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen rồi qua đen. Nên vậy thôi, mà ngài chỉ có biết được và chỉ cho người nào muốn đi thì đi theo con đường đó. Nên như là có lần người hỏi chứ, tại sao cũng đệ tử của Đức Thế Tôn có một số được giải thoát, một số không được, như vậy tại sao ngài như vậy? Ngài cũng có cái cũng như là ngài có cái trách nhiệm như là thiên vị vậy đó. Hay là có Đức Phật hỏi chứ, nhưng không có biết là thành như sao. Dạ biết, có biết đi đường như sao đến thành như sao không? Dạ biết. Như vậy nhưng mà có người hỏi thăm đường, chỉ có người đi đến cho người không đi đến, về lỗi của ai? Lỗi của cái người mà hỏi mà rồi họ không đi, hoặc họ đi nói chuyện họ trở lại, hoặc họ rẽ qua đường khác. Chỉ còn một phần chỉ là chỉ đúng được thôi, cũng vậy. Niết bàn có thật, con đường đến niết bàn có thật, mà như là chỉ cho họ thôi. Mà họ đem cái người đi đạt đến cái đạo quả dễ thôi, niết bàn. Còn có số người họ hành theo rồi đó, thấy chưa? Thì đó có những điều mà nói các pháp hữu vi và vô thường khổ não vô ngã. Mà dù Đức Phật hay có sanh, có xuất hiện trên đời hay không xuất hiện trên đời, nó cũng vẫn vậy thôi. Cái ngày xuất hiện trên đời, ngày không có sửa lại cho các pháp hữu vi là vô thường trở thành thường, khổ trở thành lạc, vô ngã trở thành hữu ngã, không được. Chỉ có những cái phạm phu ngu si thì họ định bụng nói đại vậy thôi ha. Họ đưa lên cái gì đó, cái trường thọ lông rùa, cái trường thọ gì đó, họ tuyên bố cái này là thường, cái này là lạc, cái này là tịnh, là ngã gì đó, thì họ không nói sao nói. Cũng như các tôn giáo khác, họ nghĩ có thượng đế là đứng toàn năng, cái gì là cũng được hết á. Thì họ nói thì không có là thật sự không có vấn đề đó. Do đó những cái vấn đề mà nói là tâm năng, tâm bất năng là biết được hết các pháp, biết được nghiệp, biết được tâm linh chân mà không chưa được. Những ai chỉ là chỉ hướng đạo sư ngài giác ngộ trên đời, ngài chỉ cho và cũng con đường ngài đã giải thoát, thì ngài chỉ cho những người nào có là hữu duyên hoặc quả hữu duyên duyên mà vô duyên quả bất đắc. Vậy thì Đức Phật ngài và sư ngài là làm được tất cả, mà thật ra không phải Đức Phật không làm được mà có người khác làm được không có. Chỉ nếu nói dốc thì có, phải Đức Phật thì ngài không có cái nhớ dốc. Còn cái những người tham phu ngu si họ nói dốc là được, nhất nhân chuyện hư giả nhân chuyện thiệt, giống như một chuỗi người mù, người này nói theo, kia nói theo. Tới giờ nhiều khi mình thấy những gì mà nổi danh nổi tiếng ra này kêu là cũng được dẫn như trên cái chuỗi người mù, cứ copy những gì còn trước đó, lập đi lập lại vậy thôi, thì cũng toàn là tham phu ngu si cùng vô minh. Nói ngu si thì nghe nặng quá, chơi vô minh á, của mình là không có sáng suốt ha, là cưới là lập đi lập lại. Còn khi đứng giác ngộ thật sự thì ngài biết được những cái pháp nào để tránh khỏi biết tất cả năm cái ngũ quẩn hữu vi, nó là khổ, mà cái nhân thành khổ nó là giờ thì tham ái. Trời có nhất bạn thật sự là pháp diệt khổ, bác chánh đạo là con đường đưa lên diệt khổ. Thì ra có hành ra nó hành thôi, chứ ngài không có dẫn ai, không có đi kéo tay ai mà lên cõi trời được. Cái điều đó chỉ là dẫn đến những bạn, nhưng mà ngài chỉ cho muốn là đi theo đi thì là thấy vậy thôi. Thì câu nói tâm năng tâm bất năng này thì của những dân chưa của Trung Quốc, chứ không phải là trong kinh điển tâm năng ở đây không có. Thầy xin trả lời lời của câu hỏi là để được Phật đăng video lên khí hay như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chào cô Trung Tân, con xin tri ân sư thực trưởng. Bây giờ thì cũng chấm dứt cái chương trình lớp học rồi. Hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin do Xích Như Quang dịch về hệ thống xin giấy phép nhập cảnh trực tuyến nhanh hơn và tiện lợi hơn. Dễ vô Huynh vô Phi trình bày cái bản tin. Mời Huynh vô Phi.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tham Mạc, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Chi Tôn Đức Tăng, kính chào quý thầy cô trí thức trong rung. Sau đây là bản tin. Hệ thống xin giấy phép nhập cảnh trực tuyến nhanh hơn và tiện lợi hơn. Colombo, Sri Lanka, ngày 4 tháng Giêng năm 2011. Chính phủ vừa quyết định sẽ đơn giản hóa vấn đề xin nhập cảnh bằng cách khởi xướng hệ thống trực tuyến thêm vào dịch vụ cung cấp bởi các phái đoàn cực đoan rải rác trên toàn địa cầu. Mỗi di dân và tái định cư sẽ bắt đầu thử nghiệm chương trình này trong vài tuần tới trước khi chính thức áp dụng trong 3 tháng. Chương trình xin nhập cảnh trực tuyến được đề xuất bởi nhiều nguyên nhân. Mục đích chính là để chiêu dụ du khách từ các quốc gia mà Đức Loan chưa thiết lập cao ủy hay sứ quán. Chủ tịch Bộ Phát triển Du lịch Đức Loan, tiến sĩ Naraka Rodahewa cho báo ASEAN Tribune biết hệ thống xin nhập cảnh trực tuyến rất tiện lợi và sẽ được cung cấp trong 24 giờ. Đức Loan không phải là quốc gia duy nhất theo hệ thống nhập cảnh trực tuyến, cục đại loại Á Rập và Ai Cập là một vài ví dụ. Tuy nhiên, cách hoàn tất và thuận tiện thì khác nhau tùy theo mỗi quốc gia. Chúng tôi không bỏ cách xin nhập cảnh cũ dù đã có hệ thống trực tuyến, tiến sĩ Gorakwa nói như trên. Năm qua, 600.000 du khách đã đến viếng Tích Lan, con số hy vọng sẽ tăng lên 100.000 năm nay. Hệ thống xin nhập cảnh trực tuyến sẽ chấm dứt chương trình cấp nhập cảnh tại chỗ đang tiến hành trong vòng 3 tháng đầu. Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ xin nhập cảnh trực tuyến miễn phí. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một là gì đây? Con cũng chỉnh sửa trở lại điều hành diễn đàn nhập trực tuyến.
Dạ, sau thú lần thay, cảm ơn Huynh Vô Phi. Ngày mai thì quý vị sẽ vào nghe giảng Vũ Ngôn, cái bậc thẩm không có đáy, nghĩa là Đức, để Đức Pháp đăng thuyết giảng. Giờ thì mời Thi Túng lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng hồi hướng hoàn mãn đúng không?
Và thứ xa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sướng ngôn viên để trời cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giá.
Thank you.